Chương 100, Nhã Vi tò mò chương 100, Nhã Vi tò mò thứ này mà đem nghiên cứu, sau đó bán ra thì chắc thu được không ít lợi nhuận đâu anh nhỉ. Phương Nhã Vi có chút trầm tư, hồi lâu mới thì thào nói. Đúng vậy, ban đầu anh cũng tính xin một ít để nghiên cứu, ai ngờ trưởng làng đã tặng rồi. Một lát mẹ về, em đem một nửa đưa cho mẹ nghiên cứu đi, còn lại mình dùng để uống. Nguyên Vũ Khánh đáp. Dạ. Phương Nhã Vi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về cái giỏ trúc chứa đầy trái cây dưới mặt đất. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì đảo mắt nhìn qua, dưới cái nhìn của bức xạ tiên linh, trái cây này quả thật có chứa lượng lớn linh khí, có điều ít hơn linh trà rất nhiều. Sau một hồi quan sát giỏ trái cây, Nguyên Vũ Khánh lại nhìn tới gói vải xù xì giống như xác ướp kia. Kiểm tra một lúc, Nguyên Vũ Khánh lập tức mở ra, đập vào mắt hắn là một củ cải có hình dáng khá giống con người. Nhân sâm. Nhìn gốc nhân sâm này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi tròn xoe hai mắt. Bởi vì đồ chơi này quá nổi tiếng, cho dù không có chút kiến thức nào về thảo dược, hắn cũng nhận ra được. Đây chính là đồ vật thần kỳ, dùng để kéo dài thọ mệnh, được rất nhiều quý tộc săn đón. Nhìn gốc nhân sâm trong tay mình, nó vậy mà dài khoảng 60 cm, sợi dễ rậm rạp chẳng chịt, dùng đầu gối cũng biết đây là nhân sâm sơn dạ chứ không phải nhân tạo. Nguyên Vũ Khánh thoáng đánh giá qua một thoáng, phát hiện thứ này còn phát ra linh khí nhiều hơn lá trà gấp nhiều lần thì không khỏi hít sâu một hơi. Từ rất xa xưa về trước, con người đã biết dùng nhân sâm để gia tăng tuổi thọ cho mình. Nếu ăn vào, nói không chừng còn có thể gia tăng tuổi thọ, nghĩ tới đây hắn không khỏi vui mừng. Phương Nhã Vi cũng nhìn thấy gốc nhân sâm này, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu cô nàng thấy nhân sâm ngoài đời thật, hơn nữa vóc dáng lại to như thế, biểu sao không kinh ngạc cho được. Vừa nhìn gốc nhân sâm này, cậu thêm hiểu biết sơ lược về thế giới bên kia, Phương Nhã Vi lập tức nghĩ đến chuyện giúp hắn có thêm thọ nguyên. Cố nén hưng phấn trong lòng, Phương Nhã Vi thấp giọng nói, nếu nhân sâm này tốt như dự đoán, nói không chừng anh có thể khôi phục được một ít thọ nguyên đấy. Vừa dứt lời, bên hai liền vang lên âm thanh của Zolox, nữ chủ nhân nói không sai, quả thật gốc nhân sâm này đã có tuổi đời hơn 100 năm, cộng thêm linh khí bên kia dày đặc nên đã được ẩn dưỡng vô cùng tốt, đích xác là thứ có thể khôi phục thọ nguyên cho chủ nhân. Bất quá, nghe hệ thống nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà hỏi, bất quá thế nào? Bất quá, đây chỉ là gốc nhân sâm bình thường, cho nên thọ nguyên khôi phục được không nhiều. Nếu muốn tốt một chút, chủ nhân phải tìm được những gốc nhân sâm đặc thù, rồi kết hợp với thuật luyện đan, có như vậy, hiệu quả của nhân sâm mới phát huy tối đa. Nghe Zolox nói vậy, Nguyên Vũ Khánh như có điều suy nghĩ, bất quá hắn cũng không trông mong quá nhiều vào thuật luyện đan này. Vì thứ này không phải muốn là có được, mà phải dựa vào cơ duyên và sức ảnh hưởng của bản thân, bằng không thì chỉ có nằm mơ mới đạt được ước nguyện. Thấy hai mắt của hắn đột nhiên mở lớn, Phương Nhã Vi nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? À không, Zolox vừa nói với anh, gốc nhân sâm này có tuổi đời hơn 100 năm rồi, cộng thêm việc linh khí bên kia vô cùng dày đặc, nên gốc nhân sâm này có thể giúp anh hồi phục được một ít thọ nguyên đã mất. Nguyên Vũ Khánh trả lời. Vậy thì tốt quá. Để mai em nấu cho anh uống. Phương Nhã Vi phấn khởi nói. Ừa, mà em với mẹ cũng uống đi, một mình anh uống cũng không hết đâu, để lâu sẽ mất dược lực đấy. Nguyên Vũ Khánh đề nghị, vì hắn biết thứ này không có hiệu quả quá nhiều, uống hết cả gốc cũng không có hồi phục được mấy, cho nên chia sẻ cho mọi người là tốt nhất. Dạ. Phương Nhã Vi không từ chối, dù sao lời của hắn cũng là sự thật. Đồ đào lên để lâu sẽ mất đi dược lực vốn có, tốt nhất là nên dùng sớm nhất có thể là được. Đối với chuyện này hắn không có ý kiến gì, nhưng nhìn về phía giỏ trái cây, hắn liền đề nghị, lát mẹ về, mình gọt đống trái cây này ăn thử đi. Dạ. Phương Nhã Vi gật đầu, sau đó tiến tới xem video trong máy tính. Việc thế giới bên kia có tới ba mặt trời đã không còn đặc biệt nữa, nhưng thấy mấy sinh vật kỳ lạ thì không khỏi nhăn mày. Cũng phải thôi, so với thiên nguyên tinh thì trái đất căn bản chả là cái gì cả. Hơn nữa, lịch sử hình thành bên đó cũng lâu đời hơn trái đất rất nhiều, cộng thêm linh khí dày đặc, cho nên có nhiều loại sinh vật lạ cũng là lẽ thường tình. Nhưng đó vẫn chưa hết, ngoài đám sinh vật hình thù kỳ quái kia, cô nàng còn thấy rất nhiều thực vật kỳ lạ trong video. Nếu có thể đem bọn chúng về nghiên cứu, nói không chừng sẽ tạo ra được một loại dược phẩm tiềm năng mới. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Phương Nhã Vi đã thấy hưng phấn, nhưng thấy cảnh hắn chạy trối chết thì cũng lo lắng và phần. Đối với đám sinh vật không biết tên và đầy nguy hiểm kia, cô nàng cũng có chút bất lực. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh cũng không phải tự tiện xung qua, nên trên người có khá nhiều đồ vật phòng thân. Nếu rơi vào đường cùng, hắn nghĩ mình cũng không sao, vì hắn còn có súng ống, cộng thêm trốn trong khối lập phương cũng có thể nói là an toàn. Chỉ cần trong quá trình thám hiểm, Nguyên Vũ Khánh không phạm phải những sai lầm quá lớn thì tính mạng sẽ được đảm bảo an toàn. Tới khi thấy cảnh tượng của làng Ngũ Đại, Phương Nhã Vi mới biết chồng mình nói vậy là còn nhẹ. Với mức sống hiện tại của bọn họ, đem so với những ngôi làng nghèo nàn nhất của Việt Nam thì bọn họ còn thê thảm hơn rất nhiều. Trong video, Phương Nhã Vi nghe trưởng làng không ngừng than phiền về cuộc sống hiện tại, đến mối ăn và lương thực cũng không được đảm bảo đầy đủ. Có điều thông qua video này, Phương Nhã Vi cũng đánh giá được phần nào về tính cách và con người của người dân trong làng Ngũ Đại. Nhìn chung thì dân làng nơi đây khá chất phát và thật thà, nhìn không giống đám chuyên lừa gạt lắm. Mặc dù vậy, Phương Nhã Vi cũng không dám khẳng định 10 phần, vì để đánh giá một người cần phải có thời gian nhất định. Dù sao lòng người khó dò, tốt nhất vẫn nên quan sát một đoạn thời gian để xem sao. Ngồi phía đối diện, thấy vẻ mặt của Phương Nhã Vi không ngừng thay đổi thì cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Ngoài việc là vợ chồng, cô nàng còn là cố vấn của hắn, cho nên mọi hành động đều vô cùng chuẩn xác. Được một lúc thì Phương Nhã Vi cũng xem xong đống video trong camera hành trình của hắn. Tuy thời lượng của video rất dài, nhưng Phương Nhã Vi cũng không xem hết, mà chọn cách tua nhanh, tới đoạn cần xem mới cho chạy chậm lại. Ngồi nói chuyện một lúc thì cô Thanh về tới nhà, Nguyên Vũ Khánh liền dọn đồ ăn lên bàn cho mẹ vợ của mình. Cùng lúc đó, Phương Nhã Vi đi pha cho mẹ mình một bình trà, sau đó rót ra tách cho muội. Rất nhanh mùi trà đã lan tỏa khắp phòng bếp, chỉ cần ngửi một chút thôi đã khiến tinh thần trở nên hưng phấn. Cô Thanh ngửi được mùi thơm lập tức thấy mệt mỏi cả ngày đã tan biến đi đâu mất. Chương 101, đi dạo phố đêm chương 101, đi dạo phố đêm chuyện này để cô Thanh không khỏi nghi hoặc, đưa mắt nhìn về phía tách trà, nghi hồ ăn hỏi, trà gì vậy Vi? Má đoán xem. Phương Nhã Vi cười cười, sau đó đẩy tách trà về phía mẹ mình. Cô Thanh thấy vậy thì nhấp môi một chút, hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái mà nước trà mang lại. Má thấy thế nào? Phương Nhã Vi mỉm cười rồi lấy một tách trà khác lên nhấp môi thử. Quả nhiên giống như những gì Nguyên Vũ Khánh nói, chỉ nhấp môi đã khiến tinh thần trở nên phấn chấn mười phần. Thấy hai mẹ con đang cảm thụ sự lợi hại của lá trà, Nguyên Vũ Khánh cũng rót cho mình một tách sau đó nhâm nhi từng chút một. Được một lúc, cô Thanh đặt tách trà xuống, nhìn hắn rồi nhìn sang Nhã Vi, hỏi, con lấy đâu ra loại trà tốt như này vậy? Phương Nhã Vi không trả lời mà mỉm cười hỏi, ngày mai má rảnh không? Bọn con có một số thứ muốn nhờ má kiểm tra một chút. Hai đứa định làm gì vậy? Cô Thanh ngẩng đầu nhìn con gái của mình, cười cười nói, tuy nhiên cũng đã đoán được phần nào. Bất quá, tuy biết cô Thanh đã đoán được phần nào, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn cười hí hửng, sau đó giải thích, chuyện là thế này, con được đứa bạn tặng cho một ít lá trà với nhân sâm, có điều đứa bạn kia cũng không rõ nguồn gốc ra sao nên con muốn nhờ mẹ kiểm tra một chút, có như vậy con mới dám uống. Nghe hắn nói đến đây, cô Thanh có chút buồn cười, vì lý do của hắn lộ ra vô số kẻ hở, hơn nữa không rõ nguồn gốc mà mọi người lại uống, vậy thì có chút không đúng rồi. Có điều, thân là người từng trải, cô Thanh cũng không có ý định bắt bẻ cái gì, hơn nữa còn mỉm cười, đồng ý nói, được, để mai mẹ đem vào công ty cho người trong sở nghiên cứu kiểm tra, hẳn là tới chiều sẽ có kết quả. Đối với cô Thanh mà nói, thân là tổng giám đốc nên xử lý chuyện này vô cùng đơn giản. Ăn uống xong, hắn chở Nhã Vi đi chơi cùng đám bạn, lần này cả đám rủ nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ban đêm thì khỏi phải bàn, phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người qua lại, nhìn vào chẳng khác nào ngày cháy hội. Hẹn nhau lúc 7 giờ nhưng 6 giờ 50 phút cả đám đã có mặt đầy đủ, có điều, lần này có một chút thay đổi về thành viên của nhóm. Mà thành viên bị thay đổi này không phải ai khác, đó là bạn gái của Đỗ Tấn Hưng. Nguyên Vũ Khánh thấy Đỗ Tấn Hưng với Bảo Thi quen nhau từ hồi lớp 10 nên cứ tưởng sẽ quen đến lúc cưới. Nhưng ai ngờ hai đứa này lại chia tay, khiến Đỗ Tấn Hưng hụt hẫng một đoạn thời gian. Bất quá, hên là chuyện này xảy ra cũng được một đoạn thời gian rồi, nên Đỗ Tấn Hưng cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Trái ngược với Đỗ Tấn Hưng thì Ngô Anh Kiệt vui hơn rất nhiều, vì cho tới giờ, mối tình của Ngô Anh Kiệt với Nguyễn Ngọc Nhi vẫn diễn ra bình thường. Kể ra cũng nộ, thông thường thì đám con trai sẽ kiếm một đứa con gái nhỏ tuổi hơn để quen, nhưng Ngô Anh Kiệt lại là người nói câu chị ơi, anh yêu em. Đúng vậy, bạn gái của Ngô Anh Kiệt lớn hơn cả đám 4 tuổi, sinh năm 95, hơn nữa gia đình hai bên còn quen biết với nhau, tính ra cũng môn đăng hộ đối. Lại nói, tính ra trong nhóm này, Ngô Anh Kiệt là người sướng nhất, vì cho tới giờ, con đường tình duyên vẫn là màu hồng. Có điều, Nguyên Vũ Khánh thấy mình cũng may mắn không kém, vì hắn đã có được Nhã Vi, một người hết sức quan tâm đến hắn. Chào hỏi một chút, cả đám kéo nhau tiến vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phải nói là hiện tại người đông thôi rồi, đi phải chen lần mới được, có điều cũng không đến nỗi nào. Trên đường đi, cả đám dừng lại chỗ biểu diễn âm nhạc, xem một lúc rồi mới dắt tay nhau đi chỗ khác. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh với Ngô Anh Kiệt cũng không phải người vô tâm, nên trên đường không có biểu hiện tình cảm nam nữ quá nhiều, tránh cho Đỗ Tấn Hưng thấy hụt hẫng trong lòng. Dù sao người ta cũng mới chia tay cách đây không lâu, làm vậy thật sự có chút không đúng. Đi được một lúc, cả đám kéo nhau đi ăn bánh tráng nướng, vừa ăn vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, nào là chuyện học hành rồi tới làm ăn ra sao các kiểu. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Vũ Khánh định nói chuyện về hai miếng thủy tinh mà ông nội đưa hắn. Có điều, nghĩ lại, hắn thấy hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp nên thôi. Cả đám đi chơi tới 10 giờ khuya thì nhau ra về, nằm trên giường được một lúc thì Nguyên Vũ Khánh bắt đầu giỡn, thế là Phương Nhã Vi cầm gối dựa hắn chạy vòng vòng trong phòng. Bất quá, chạy được một lúc thì hắn vấp té, thế là bị ăn liên hoàn vả của vợ mình. Cô Thanh ngồi dưới nhà cũng nghe thấy hai vợ chồng trẻ đang đùa giỡn với nhau, chỉ là không nói gì mà chỉ biết lắc đầu rồi cười cười. Đùa chán chê thì hai đứa đi tắm vì mồ hôi mồ kê không, sau đó mới nằm ôm nhau ngủ. Cùng lúc đó, lúc này Đỗ Tấn Hưng không đội về nhà, mà xách xe chạy vòng vòng khắp nơi. Tuy vừa mới chia tay bạn gái cách đây không lâu, nhưng đối với Đỗ Tấn Hưng, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhớ lại lời của ông Năm, Đỗ Tấn Hưng càng tin tưởng vào quyết định của mình. Vì người ở lại cuối cùng mới là người hắn quý trọng nhất, đó mới là người khiến hắn hạnh phúc hết cuộc đời này. Nhưng mới được nửa đường thì Đỗ Tấn Hưng lại thấy chán chán, thế là hắn quyết định ghé quán net làm một trận liên minh huyền thoại. Qua màn cấm chọn, Đỗ Tấn Hưng thấy Ly Xin không bị cấm thì nhanh tay vịt ngay cho mình, vì đây là tướng tủ của hắn mà. Vào game thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho tới lúc hắn sang cấp đùa xanh thì lại bị phục kích, hại SV mất mạng oan uổng. Thế là Đỗ Tấn Hưng lập tức điều khiển Ly Xin chạy bán sống bán chết, rơi cả dép, mất luôn tốc biến mới thoát được, thành ra thoát ngay từ đầu trận. Mà nghĩ lại, Đỗ Tấn Hưng thấy vẫn còn may chán, vì nếu lúc nãy không phải vẫn nhanh tay bắn Kha Dịch vào tường thì hắn đã ngồi đếm số rồi. Trong lúc hí hửng, Đỗ Tấn Hưng vô tình làm đổ cốc nước, khiến nước chảy lênh láng, xem tí thì rơi vào bàn phím. Thấy thế, Đỗ Tấn Hưng liền điều khiển Ly Xin vào bụi cỏ ở cánh mít, sau đó đi lấy lủi lau để thấm nước. Nhưng vừa thấy rừng mình đang núp trong bụi cỏ, vịt tỏ liền tỉnh rồi tốc biến ra sáp lá cả với vịt. Có điều thời điểm vịt tỏ vừa tốc biến ra, Kha Dịch liền bay ra từ bãi chim khiến vịt tỏ lên bảng điểm số. Thời điểm Đỗ Tấn Hưng lau nước trên bàn xong, nhìn lại thì thấy mịt của mình đã ngã xuống từ đời nào rồi. Thế là một đống tỉnh chấm hỏi vào đầu hắn, sau đó là một màn chửi mắng thậm tệ từ người chơi vịt tỏ. Thấy vậy, Đỗ Tấn Hưng không khỏi than khổ trong lòng, sau đó lặng lẽ chui vào trong rừng phạm bái. Có điều, mới đánh được một hồi, Đỗ Tấn Hưng thấy vần dưới bọt đánh quá đỉnh nên hắn nghĩ có thể gỡ gạt được. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến phút 26, trong lúc cướp bạ dọn, Đỗ Tấn Hưng định bắt Aji, nhưng chẳng hiểu sao lại đá nhầm mạn vạch vào tim mình. Thế là mạn vạch liền e dở vào đồng đội, kết quả tim địch chết ba, tim ta chết hết. Nhìn cảnh nhà lính bị tim bạn chặn vào, Đỗ Tấn Hưng không biết nên nói thế nào mới phải. Chương 102, Tấn Hưng thua thiệt. Chương 102, Tấn Hưng thua thiệt. Đến trước khi nhà chính bị nổ, người chơi vần tên Tí Hạn liền tặng cho hắn vài lời khen ngợi. Đồ óc heo, chẳng hiểu mày ăn gì mà ngu hơn cả cún con, đập đầu vào tường chết đi. Thấy đối phương nhục mạ mình như vậy, Đỗ Tấn Hưng chỉ muốn vung nắm đấm vào giữa màn hình. Mà nghĩ lại, thấy mình cũng không giàu có gì, Đỗ Tấn Hưng liền cố nén cơn giận, lập tức chát, cho bố cái địa chỉ để tao xem mày anh hùng bàn phím đến mức nào. Tuy chát là vậy, nhưng lời này chỉ mang tính chất hâm dọa là chính chứ không có ý gì khác. Nhưng vừa thấy hắn chát như vậy, cái hạc tên thì hạn liền gửi cho hắn một đoạn tin nhắn dài lòng ngắn, đã ngu còn không chịu tiếp thu, nhà tao gần trường bách khoa đấy, có giỏi qua đây cho tao xem cái mặt heo của mày đi, đồ óc bá đầu. Thấy đối phương sỉ nhục mình như vậy, Đỗ Tấn Hưng có chút khó chịu trong lòng, nhịn không được, tức giận chát, mày ngon, tao đợi mày ở quán nước gần quán bánh Mr. Cà Kè, không gặp thì bố sẽ đới cả nhà mày lên mà chửi cho chừa cái tội anh hùng bàn phím nha con. Mang theo tức giận, Đỗ Tấn Hưng liền phóng con đọa vợ hai màu đến quán nước gần cửa hàng bánh Mr. Cà Kè trên đường Thành Thái quận 10. Có điều, vừa mới tới, Đỗ Tấn Hưng đã bị người khác chỉ trỏ rồi cười rũ rượi vì con đọa vợ hai màu của hắn. Vì lần trước té xe, lại không có tiền trong người nên Đỗ Tấn Hưng lấy đại nước sơn màu hồng trong nhà tô lên cái hiếm của chiếc Barber, mà trong khi màu tổng thể của chiếc xe lại là màu đỏ nên chiếc xe càng thêm nổi bật. Cũng vì vụ này mà trước kia Đỗ Tấn Hưng từng bị Nguyên Vũ Khánh với Ngô Anh Kiệt cười cho tối mũi, nhưng lúc đó hắn thấy không sao. Nhưng đây lại là người lạ, mà nhìn người ta cười như vậy, Đỗ Tấn Hưng thấy hơi chột dạ, sự tức giận trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng được một hồi thì Đỗ Tấn Hưng lại nhớ đến lời của Bình, thế là hắn lại cắn răng ngồi đợi. Có điều, Đỗ Tấn Hưng đợi mãi cũng không thấy ai tới kiếm mình, thấy vậy hắn cũng đoán được phần nào, vì anh hùng bàn phím trên mạng rất nhiều. Trong lúc hắn đang ngồi uống trà đá, điện thoại lại phát sáng, nhìn xuống thì thấy có người gọi mình qua gạ dệ nạ. Đỗ Tấn Hưng nhìn thì thấy Lý Tí Hàn đang gọi, có điều vẫn nhấn nút nghe, nhưng bên kia lại tắt máy ngay lập tức. Lúc này Đỗ Tấn Hưng không khỏi nhíu mày, có điều hắn không có rảnh đến mức mà gọi lại. Ngồi uống trà đá được một lúc, hắn thấy một con bé mặc đồng phục cấp 3 lướt qua rồi nhìn hắn chằm chằm, sau đó tiến vào quầy gọi nước. Thấy có người nhìn mình, Đỗ Tấn Hưng liền đưa mắt nhìn theo, hắn thấy đối phương để tóc dài ngang lưng, cộng thêm khuôn mặt trẻ trung làm hắn phải nhìn thêm hai ba cái. Nhưng nhìn vài cái rồi thôi, Đỗ Tấn Hưng lại nhìn đồng hồ trong điện thoại. Thấy đợi mãi cũng không thấy bệnh, mà trong khi những người kia lại chỉ nhau cái xe của hắn rồi cười bò lăn ra đất, làm hắn muốn nhảy xuống ống cống. Bị người khác cười như vậy, Đỗ Tấn Hưng nhịn không được, lập tức đứng dậy thanh toán cốc trà đá. Thời điểm hắn vừa thanh toán xong, phía sau lại truyền đến giọng nói ngọt sứt của con gái, "Anh ơi, cho em hỏi tí." "Ơi, gì thế em?" Nghe giọng con gái gọi mình, Đỗ Tấn Hưng liền quay lại nhe răng cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cốc cà phê trộn với kem đã bay thẳng vào mặt hắn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đỗ Tấn Hưng ho sặc sụa, sau đó đưa tay vớt hết kem trên mặt mình xuống. "Ôi, tại anh đấy nhé, tự nhiên quay qua nên mới thành ra nông nỗi này." Thời điểm Đỗ Tấn Hưng định thét lên thì nghe thấy tiếng rối rít rót vào tai mình, nhìn lại thì thấy là con bé cấp 3 hồi nãy. Nhưng tự nhiên bị hất nước vào mặt, Đỗ Tấn Hưng cũng quên mình đang nói chuyện với con gái, nên lớn giọng quát, "Thì mày gọi, tao mới quay lại chứ." Nhưng lời nói vừa dứt, lập tức có hơn chục người nhìn về phía hắn rồi chỉ trỏ cái gì đó. "Ơ, lại còn to tiếng mày tao với con gái nữa chứ?" Nghe hắn nói như vậy, con bé liền giả vờ giật mình rồi thốt lên, "Coi như hòa nhé, tôi đã nói rồi, anh đúng là đồ đần độn với hốc heo." Trong game cũng thế, ngoài đời cũng giống nhau đấy. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tấn Hưng không khỏi chết lặng, hắn không nghĩ người chửi như hắt trong game lại là con gái. Nhưng thấy thái độ của đối phương, Đỗ Tấn Hưng liền giả vờ hung dữ, dọa dẫm nói, "Đồ danh con, chơi kiểu gì thế? Đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé." Nhìn xung quanh đi Lee Sin, có nhiều đại hiệp sẵn sàng ra tay khi thấy chuyện bất bình lắm đấy nhé. Con bé thấy hắn hung dữ như vậy thì càng không sợ, trái ngược càng bên cái mặt xinh xắn lên thách thức. Đỗ Tấn Hưng nghe vậy thì nhìn xung quanh một vòng, quả thật có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Đỗ Tấn Hưng nén giận, dùng lực đẩy con bé sang một bên. Con bé liền kêu á một tiếng, sau đó ngã phịch xuống đất, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó. Nhưng vì quá xấu mặt và ê chề nên Đỗ Tấn Hưng không thèm quan tâm nữa, đội vàng bước lại gần xe thì lại nghe con bé châm biếm, "Cái xe cũng đẹp lắm, phải công nhận là óc anh còn nhỏ hơn cả nao heo để che hết cái xấu hổ khi ra đường với tông màu như thế." "Sao cũng được." Đến lúc này, Đỗ Tấn Hưng không thèm để ý nữa, nhún vai một cái rồi trèo lên xe nổ máy chạy thẳng về nhà. Dọc đường hắn định tìm vòi nước công cộng để xả hết cà phê với kem trên người, nhưng thấy có nhiều người nên không đủ dũng cảm để dừng xe. Thế là Đỗ Tấn Hưng chạy một mạch về nhà, đến khu phố thì ai cũng cười lăn lộn vì nhìn hắn như vừa mặt vào phân đà điều vậy. Đến ba của hắn cũng ôm cái ghế cười đến mức quên luôn việc hỏi lý do. Thấy cảnh này, Đỗ Tấn Hưng không còn gì để nói, lập tức chạy vào nhà tắm. Trong lúc gội đầu dưới vòi hoa sen, Đỗ Tấn Hưng lại nhớ tới khuôn mặt bướng bỉnh của con bé kia, thế là hắn thầm nguyền rủa con bé đi đạp vào bãi phân chó cho bỏ ghét. Nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể, nên quyết định sẽ săn lùng con bé kia trong đêm, thấy ở đâu hắn sẽ phá ở đó. Nhưng rồi hắn cũng bỏ dở nửa chừng, vì lúc này đã quá muộn và cũng chẳng còn ý chí để làm điều đó nữa, vì hắn đã nhớ cái mặt bướng bỉnh kia rồi. Rồi thì Đỗ Tấn Hưng lại mang theo bực tức mà chìm vào giấc ngủ, rất nhanh lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau, Nguyên Vũ Khánh còn đang ngủ mơ màng thì thấy Nhã Vi đánh thức mình. Nguyên Vũ Khánh ngáp dài một cái, nói, "Em kêu anh chi vậy?" Thấy bộ dạng mơ màng của hắn, Phương Nhã Vi liền lật chăn ra, nắm hắn kéo dậy rồi nói, đi tập thể dục với em. Anh buồn ngủ quá à? Nguyên Vũ Khánh trả lời, sau đó nằm phịch xuống giường ngủ tiếp. Nhưng không để hắn kịp nhắm mắt, Phương Nhã Vi đã lôi hắn dậy, làm nũng nói, đi đi, em đang đợi nè. Thấy vợ mình này nỉ quá, Nguyên Vũ Khánh đành ngồi dậy, nói, rồi rồi, đợi anh chút. Nói xong, hắn liền bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi dắt xe ra ngoài. Chương 103, thể dục buổi sáng. Chương 103, thể dục buổi sáng. Hôm nay hắn chỉ mặc cải quần sọt rồi mặc áo thun sọ đôi dép vô thôi là chả cần gì nữa. Còn cô nàng thì mặc quần lửng màu đen với cái áo ba lỗ màu xám, thêm hai cái dây áo ngực màu đen làm hắn chỉ muốn bay vào làm một nháy. Có điều, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, sau đó cả hai mang theo vợt rồi chở nhau ra công viên tao đàn. Đến nơi và gửi xe thì đã hơn 6 giờ xíu, nhưng lúc này công viên đã có khá nhiều người tập thể dục, đặc biệt là chỗ bãi cát. Thế là hắn nắm tay Nhã Vi đi dạo, cơ mà trong lúc đi, hắn cứ nhìn sang cô nàng không à, nhưng thật ra là nhìn ngực cô nàng thì đúng hơn, vì mặc áo này, nhìn ngực nó cứ kích thích, nên hắn cứ nhìn mãi. Thấy hắn cứ nhìn mình, Phương Nhã Vi cũng nhận ra chuyện gì, liền nghiêng đầu nhìn hắn, phụ phịu nói, nhìn hoài à? Thì nó cứ hiện ra trước mặt nên anh mới nhìn ấy chứ. Nguyên Vũ Khánh làm ra vẻ mặt vô tội, sau đó nhe răng cười hí hửng. Nghe hắn nói như vậy, Phương Nhã Vi liền đưa mắt lườm hắn, sau đó nói, nhìn chỗ khác đi, suốt ngày soi em. Vậy anh nhìn đứa khác ha? Nguyên Vũ Khánh đưa tay sờ mũi, cười cười đáp, đồng thời đưa mắt nhìn ra xung quanh. Thấy hắn giao giác nhìn ra xung quanh, Phương Nhã Vi liền lẻ lươi cho hắn, không có ai đâu mà nhìn. Vậy cho bóp cái đi. Nguyên Vũ Khánh được nước liền kê sát hai vợ mình, thấp giọng nói với giọng nham nhở, làm cô nàng không khỏi đỏ mặt. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, vừa nói xong, Phương Nhã Vi liền đánh hắn mấy cái rồi nói, em đánh anh chết giờ. Dữ thế. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh cười hí ha hí hửng, vì lâu lâu mới thấy vợ mình dở thói đánh người như thế. Nhưng trái ngược với vẻ mặt nham nhở của hắn, Phương Nhã Vi liền nguyễn giải, nói, phải vậy anh mới sợ, đồ dê. Dê mới là đàn ông em à. Được nước, Nguyên Vũ Khánh cười ha hả, nhưng lập tức bị Phương Nhã Vi nhéo rú, mà cô nàng có móng tay nữa nên đau thôi rồi. Thấy hắn suýt xoa thì Phương Nhã Vi lườm hắn rồi sớm một tiếng, sau đó sắp lại, ôm tay hắn lúc lắc nói, anh có đau không? Xin lỗi nha. Thấy vợ mình cứ chơi trò vừa đấm vừa xoa như thế, Nguyên Vũ Khánh thấy mình chắc sống không thỏa mất. Bất quá, đùa thì đùa, nhưng hắn vẫn nắm tay Nhã Vi đi dạo, mà đi được một lúc, cô nàng thấy nóng nên buộc tóc lên, để lộ ra cái cổ trắng ngần nhìn vô cùng quyến rũ. Bất giác, Nguyên Vũ Khánh kéo vợ mình lại, rồi hôn vào cổ cô nàng một cái. Hắn thấy vợ mình thơm lắm, cái mùi từ lớp 10 tới giờ vẫn không thay đổi chút nào. Thấy hắn làm như vậy, Phương Nhã Vi thấp giọng nói, anh này, chỗ đông người mà. Tại em thơm quá. Nguyên Vũ Khánh thấy vẻ mặt nóng bừng của vợ mình thì nhe răng cười, vì lâu rồi ít thấy cô nàng ngại như thế này. Tuy nói là nói như vậy, nhưng Phương Nhã Vi vẫn mỉm cười, nói, sớ, suốt ngày lịch em. Vậy mai mốt không khen nữa nha. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh nháy mắt, sau đó cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra. Bất quá, là con gái mà, nói thì nói vậy, nhưng Phương Nhã Vi vẫn cười, rồi sắp lại, nắm tay hắn nói, em vừa mà, hì hì. Nói xong, cô nàng liền lôi hắn đi chỗ khác, vì chỗ này đông người quá, bị người ta nhìn hoài cũng thấy ngại chứ bộ. Thế là hắn với Nhã Vi đi bộ quanh công viên, trong lúc đi bộ, hắn với vợ mình tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó lại đùa giỡn với nhau. Đi bộ chán chê, hắn với Nhã Vi đi đánh cầu lông, cơ mà hắn đánh nhẹ nhẹ cho vợ mình đánh qua đánh lại thôi, chứ đánh mạnh thì sao đỡ được. Tuy yêu thương là thế, nhưng càng đánh, cô nàng càng hăng, hết đánh vô cỏ rồi đánh tạt qua chỗ khác, làm hắn chạy muốn chết, còn cô nàng thì cười ha hả. Bị vơn một hồi, Nguyên Vũ Khánh quyết định giành lại thế trận, hắn đánh thẳng ra sau cho vợ mình chạy chơi, còn cô nàng thì la quá trời, nhưng hắn mặc kệ, cho cô nàng biết thế nào là lễ độ, cho ai chứ đừng cho hắn. Chơi một lát thì hai đứa đều mệt nên tìm ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mới ngồi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh đã quay qua, em nè. Dạ. Thấy hắn gọi mình, Phương Nhã Vi ngẩng đầu nhìn sang hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên Nguyên Vũ Khánh không có trả lời liền, mà suy nghĩ một lúc rồi nói, mai mơ rảnh, em có muốn qua Thiên Nguyên Tinh chơi với anh không? Sao dạ? Nghe hắn hỏi như vậy, Phương Nhã Vi liền chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, vì không biết ý định của hắn là gì, tuy nhiên trong lòng đã sớm có câu trả lời. Tuy biết vậy, nhưng Nguyên Vũ Khánh vẫn giải thích, anh chỉ tính vậy thôi, chứ chừng nào bên kia ổn hết anh mới dẫn em qua. Bộ em không thích qua bên kia chơi với anh hả? Đâu có, em thích mà, hì hì. Phương Nhã Vi nói rồi liền ôm hắn, thế là hắn cũng ôm lại. Mặc dù hai đứa cũng không sạch sẽ gì mấy, nhưng hơi thở của cô nàng khiến hắn thích thích, nên Nguyên Vũ Khánh nâng cằm cô nàng lên, nói, anh hôn em hả? Đối với câu hỏi này, Phương Nhã Vi không trả lời mà nhắm mắt lại rồi gật gật cái đầu nhìn đáng yêu vô cùng. Và thế là hắn tiến lại gần rồi đặt lên môi vợ mình một nụ hôn nồng thắm. Thời điểm hắn định buông ra thì Phương Nhã Vi lại kéo hắn lại rồi hôn thêm một phát nữa. Tuy chỉ chạm môi thôi, nhưng Phương Nhã Vi cười thích thú lắm, hơn nữa mặt còn hồng hồng. Hắn nhìn cô nàng chỉ biết cười thôi, vì hắn cũng không biết sao vợ mình lại đáng yêu như thế này nữa. Rồi Nguyên Vũ Khánh với Phương Nhã Vi đánh cầu lông tiếp, hắn thì đánh nhẹ lại cho vợ mình đỡ mệt, ai ngờ đâu cô nàng đập ầm ầm. Cô nàng muốn chơi thì hắn chơi lại thôi, hắn đập lại một phát ngay vợt cô nàng, làm cô nàng hết hồn, cơ mà hắn kệ, dám chơi hắn hả? Chơi chán thì tới 7 giờ 15 phút, thế là hai đứa dắt nhau về nhà ăn sáng, sẵn đưa lá trà với nhân sâm cho cô thanh niên cứu. Mà lần này hắn cũng chưa có ý định uống nhân sâm ngay, nên đều Nhã Vi đem nguyên gốc nhân sâm cùng đống lá trà đưa cho mẹ vợ của mình. Nhận được lá trà với cây nhân sâm từ tay hắn, cô Thanh vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hồi sáng, thời điểm nhìn vào gương, cô Thanh thấy mình như trẻ hơn một chút. tuy đây chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng sau vài lần nhìn kỹ, cô Thanh khẳng định mình không có nhìn lầm. Hơn nữa, ngoài chuyện làn da trở nên căn mịn và trẻ hơn, cô Thanh còn phát hiện sức khỏe của mình tựa như có chút tốt hơn trước kia một ít. Tuy không quá rõ ràng, nhưng chuyện này chỉ xảy ra khi uống tách trà hồi hôm qua, nên cô Thanh biết được sự quan trọng của việc này. Vừa nhận được đồ từ tay con gái mình, cô Thanh liền cấp tốc chạy đến công ty để nhân viên tiến hành nghiên cứu. Thấy cô Thanh đi gấp gáp như vậy, Nguyễn Vũ Khánh cũng không nói gì, mà chỉ mỉm cười. Vì những gì cô Thanh nói lúc sáng, hắn và Nhã Vi cũng cảm nhận được. Lúc này Phương Nhã Vi cũng đã có một ít suy đoán trong lòng, có điều vẫn chưa được xác định. Xem ra chiều nay hắn với vợ mình phải xem bảng báo cáo về cuộc nghiên cứu này, vì cả hai vô cùng tò mò. Chương 104, chuẩn bị lễ vật. Chương 104, chuẩn bị lễ vật. Được một lúc thì tới 7 giờ 30 phút, Nguyễn Vũ Khánh thay đồ, sau đó chở Nhã Vi đi học, vì hôm nay cô nàng có hai tiết trên lớp. Trên đường về nhà, hắn đi mua dụng cụ mài đá để chuẩn bị chế tác trang sức từ khối bảo thạch sơ cấp kia. Dụng cụ mài đá thì không có mua, ra cửa hàng tiện lợi liền mua được cả đống. Sau đó hắn xuống nhà kho, rồi ghim điện và bắt đầu phát thảo bản vẽ, rồi bắt đầu mài gọt khối đá. Khối bảo thạch sơ cấp này tuy khá lớn, nhưng thực chất có chứa năng lượng bên trong chỉ to chừng hạt hướng dương. Thế nên hắn tạo thành hình giọt nước, có điều tay nghề của hắn không được khéo cho lắm. Làm hơn 2 tiếng mới tạo hình ra hình thù cơ bản, sau đó dùng máy mài để trau chuốt lại chi tiết. Đến 10 giờ 30 phút, lúc này hắn mới hoàn thành tác phẩm của mình. Nhìn mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh lục trước mặt, Nguyễn Vũ Khánh sờ mũi, hỏi: "Zolox, ngươi thấy sợi dây chuyền này thế nào?" Thấy chủ nhân của mình hỏi thăm, Zolox liền trả lời: "Tuy không đẹp bằng nghệ nhân lành nghề, nhưng như vậy cũng xuất sắc rồi, đoán chừng nữ chủ nhân sẽ rất thích." Nghe Zolox nói như vậy, Nguyễn Vũ Khánh nhẹ gật đầu một cái, đây đích xác là lời đánh giá thiết thực. Thế là hắn lấy sợi dây màu đen xỏ qua mặt dây chuyền làm bằng bảo thạch, sau đó bỏ vào không gian lập phương. Hôm nay hắn muốn làm cho vợ mình một sự bất ngờ nho nhỏ, cho nên sẽ không nói trước. Nhìn lại thân thể, Nguyễn Vũ Khánh thấy khắp người đều là bụi bặm nên vội vàng đi tắm, sau đó đến đón vợ mình. Đến nơi thì hắn thấy cô nàng đang đứng trong chỗ mát, thấy hắn tới thì vây vây tay. Nguyễn Vũ Khánh lập tức lái xe tới chỗ đó, sau đó lấy nón bảo hiểm đội lên cho vợ mình. Trong lúc đội nón, Phương Nhã Vi đột nhiên nhìn sang hắn, sau đó thình lình hỏi: "Sao hôm nay nhìn anh lạ thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?" Nghe tới đây, Nguyễn Vũ Khánh không khỏi trợn tròn hai mắt, từ đó có thể thấy được vẻ ngạc nhiên trong con người của hắn. Hắn không biết đây là trùng hợp hay Phương Nhã Vi có thể đọc được nội tâm của hắn nữa. "Bộ trên mặt anh có viết chứ hả?" Nguyễn Vũ Khánh tò mò hỏi, sau đó đưa tay sờ lên mặt mình. Thấy hành động của hắn, Phương Nhã Vi phì cười, đánh nhẹ vào người hắn, nói: "Cần gì phải biết, quen biết anh lâu vậy, làm sao không biết cho được. Lúc mà anh muốn làm điều bất ngờ gì đó thì cái mặt buồn cười lắm." Nghe vậy hắn chỉ biết sờ mũi cười trừ chứ không biết làm gì, vì thân nhau quá nên nó vậy đó, không giấu được cái gì. Bất quá, Nguyễn Vũ Khánh cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu Phương Nhã Vi đã đoán được, vậy hắn cũng không cần phải giấu nữa, trực tiếp nói thật: "Có gì đâu, mà anh có cái này muốn tặng em nè." Nghe hắn nói vậy, Phương Nhã Vi cười cười sau đó chăm chú nhìn hắn. Chỉ thấy Nguyễn Vũ Khánh đưa tay ra sau lưng cô nàng, sau đó lấy từ không gian lập phương ra sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ vợ mình. Phương Nhã Vi cũng không ngạc nhiên với năng lực lấy đồ từ hư không của hắn, vì nhìn mãi cũng quen rồi. Lúc này Phương Nhã Vi đưa tay cầm khối đá màu xanh lục được điêu khắc thành hình giọt nước lên quan sát. Thấy vết cắt có chút vụn vệt thì biết đây là đồ mà hắn tự tay làm chứ không phải mua ở cửa hàng, như vậy càng khiến cô nàng càng thương hắn nhiều hơn. "Cảm ơn anh nha, em thích sợi dây chuyền này lắm." Phương Nhã Vi trầm đến hôn vào má hắn một cái, sau đó phóng lên xe ngồi. Nguyễn Vũ Khánh đưa tay sờ lên chỗ vừa mới được hôn, cười cười rồi để máy phóng đi. Lần này hắn không có về nhà, mà chở Nhã Vi đến một sở tiệu đi ô gần nhà để rửa hình. Số là cô nàng muốn in hết đống hình từ hồi lớp 10 đến giờ, rồi sau đó sắp xếp lại rồi dán lên cửa để làm kỷ niệm. Việc lấy hình diễn ra khá suôn sẻ, tổng cộng có hơn 400 tấm ảnh đủ các khoảnh khắc từ hồi học sinh đến giờ. Trên đường về, Phương Nhã Vi dựa sát vào lưng hắn rồi vẽ vời cái gì đó, một lúc sau thì thấp giọng nói: "Đúng rồi, nếu người ta đã tặng đồ cho mình, vậy mình cũng nên chuẩn bị một ít quà cáp cho người ta đúng không anh? Em không nhắc thì anh cũng quên mất chuyện này, mà mình nên tặng cái gì đây em?" Nguyễn Vũ Khánh đang chạy xe thì khẽ suy ngẫm, hồi lâu mới lên tiếng hỏi ngược lại. Nghe hắn hỏi như vậy, Phương Nhã Vi như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng đáp: "Hay là như vậy đi, trước mắt họ thiếu thốn cái gì thì mình cung cấp cái đó, miễn trong phạm vi cho phép là được. Ý em là mới ăn cùng gạo thóc các kiểu ấy à?" Nguyễn Vũ Khánh nghi hoặc hỏi. "Em cũng nghĩ thế, nếu tặng cái khác, đoán chừng sẽ mang lại tác dụng được đấy." Phương Nhã Vi trả lời. Nghe đến đây, Nguyễn Vũ Khánh nhẹ gật đầu, tuy trưởng làng tặng đồ rất có giá trị, nhưng hắn đoán hiện tại trưởng làng cũng đang thầm dò xét mình, nên tốt nhất là tặng mấy thứ thiết thực. Chứ giờ mà đem dược phẩm tặng cho bọn họ, Nguyễn Vũ Khánh nghĩ sẽ không có kết quả tốt, vì hắn còn chưa hiểu biết gì về thế giới bên kia mà. Về phần đem vàng bạc tặng cho đối phương thì không cần phải nghĩ tới nữa, vì hắn không giàu có đến mức đó. Mà tặng nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, cái gì nhiều quá sẽ không có giá trị, với lại mình phải tặng từ từ, không nên tặng một lượt quá nhiều. Phương Nhã Vi nhắc nhở. Nguyễn Vũ Khánh nghe xong thì gật đầu tán thành, vì hắn thấy lời của Nhã Vi cũng rất có căn cứ. Thế là hắn cùng Nhã Vi vào chợ mua 50 kg muối, là loại muối thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Mua muối xong, hắn lại đến cửa hàng bán gạo, sau đó mua 5 bao gạo OM18. Vì không biết bên kia thích dùng gạo gì nên hắn mua tí lại, về sau thay đổi là được. Mua xong hắn nhờ người trở về nhà của mình, nhưng nhận gạo với muối xong, thấy trời còn sớm nên Nguyễn Vũ Khánh thấy trời còn sớm nên quyết định chạy qua Thiên Nguyên Tinh một chuyến. Nhưng nhớ lại thời gian ở bên kia thì hắn vội thu hồi ý nghĩ này, vì theo phán đoán của hắn, hiện giờ bên kia mới chợp tối mà thôi. Qua ngay lúc này, quả thật có chút không đúng thời điểm, đợi trời sáng rồi xuyên qua coi bộ hợp hơn. Nghĩ vậy, Nguyên Vũ Khánh nhìn lại đồng hồ, thấy trời bên đây còn sớm, nên quyết định ngồi dán ảnh lên cửa với vợ mình. Hai người ngồi sắp xếp hình ảnh, sau đó lựa ra những tấm đẹp nhất trong từng khoảnh khắc rồi dán lên cửa phòng. Làm đến 4 giờ chiều thì cũng xong, nhìn lại đống ảnh được dán trên cánh cửa, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui trong lòng. Ngồi được một lúc, hắn xách xe chạy về nhà mình để kiểm tra máy đọc in. Tới nơi thì mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như lúc hắn rời khỏi, chỉ là xung quanh đã phủ lên một lớp bụi mỏng. Đẩy cửa bước vào, không khí mát lạnh của máy lạnh lập tức ập vào mặt hắn. Nguyên Vũ Khánh đi xung quanh một vòng, hắn thấy mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì nhẹ gật đầu một cái. Đây là cây hái tiền của hắn và đám bạn, nên Nguyên Vũ Khánh không mong đám trâu cày này bị hư giữa chừng. Thấy mọi chuyện đều ổn, Nguyên Vũ Khánh định rời khỏi thì thấy ông Sáu đang ở trước sân. Ông Sáu nhìn vào trong, thấy người đến là hắn thì cười cười rồi chào hỏi các thứ. Chương 105, mẹ vợ biết chuyện chương 105, mẹ vợ biết chuyện hỏi ra mới biết, thì ra ông Sáu tưởng có trộm nên mới qua xem thử, thấy là hắn nên muốn nói chuyện một chút. Nói chuyện với ông Sáu một lúc, hồi lâu Nguyên Vũ Khánh mới đứng dậy đóng cửa, rồi chào tạm biệt, sau đó về nhà vợ. Về đến nơi thì hắn đã thấy Nhã Vi đang nấu ăn trong bếp, mà ngồi không cũng không làm gì, nên hắn vào trong làm tiếp cho nhanh. Hai vợ chồng làm đồ ăn với quét nhà xong cũng gần 6 giờ chiều, sau đó ngồi xem phim. Được một lúc thì cô Thanh về tới, sau đó Nhã Vi dọn đồ ăn lên bàn, rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Nguyên Vũ Khánh nhớ tới chuyện lúc sáng, lập tức hỏi, mẹ, đồ vật kia đã nghiên cứu xong chưa? Mẹ cũng đang tính nói chuyện này với con đây. Nói đến đây, cô Thanh liền nhìn thẳng vào mắt hắn, hít sâu một hơi rồi hỏi, con nói thật cho mẹ biết, lá trà với gốc nhân sâm đó từ đâu mà có vậy? Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh hơi chột dạ, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, hắn liền mỉm cười, giả vờ nói, dạ, cái này là bạn của con tặng, có điều không được nhiều lắm. Thật sao? Có một số chuyện mẹ không tiện hỏi, nhưng hai đứa cũng phải nói với mẹ một tiếng chứ. Cô Thanh nhìn hắn cười cười, tựa như đã đoán được chuyện gì đó. Nghĩ lại cũng đúng thôi, hơn tháng nay hắn luôn có biểu hiện lạ lạ, mà con gái cũng không chịu nói, hiển nhiên có việc đang giấu mình. Mà nhìn biểu hiện của cô Thanh, Nguyên Vũ Khánh biết mẹ vợ đã đoán được phần nào. Hơn nữa, cô Thanh cũng không phải loại người chuyên đâm sau lưng người khác, nhất là con rể với con gái của mình, nên hắn nghĩ thời cơ để nói chuyện này đã tới. Nghĩ thông suốt như vậy, Nguyên Vũ Khánh lập tức phấn chấn trong lòng, hướng khởi nói, thật ra mấy thứ đó không phải bạn con tặng, mà do trưởng làng ở một thế giới khác tặng cho con. Một trưởng làng ở thế giới khác? Cô Thanh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi, thế giới khác là thế giới nào? Sao con nói mà mẹ không hiểu gì hết vậy? Chuyện là như vậy này má, má còn nhớ lúc ảnh bị giác tỉnh giả đánh cho bị thương phải nhập viện không? Thật ra không có giác tỉnh giả nào cả, mà là do một vật thần kỳ đang tác vai tác vái, có điều nó đã mang lại cho chồng con một loại năng lực mới, đó là xuyên qua thế giới khác. Phương Nhã Vi thấy chồng mình đã nói thật thì bắt đầu kể lại đầu đuôi cho mẹ mình nghe. Trong lúc nói chuyện, Phương Nhã Vi còn mở laptop cho mẹ mình xem những video mà hắn quay được ở bên kia. Nghe nói thì thôi đi, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở thế giới bên kia, cô Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn từng con kiến to như bắt tay, từng con muỗi to như châu chấu, nện thì có 12 chân, rắn mặt quỷ, sói siêu to khổng lồ, cô Thanh như chìm vào im lặng. Là tổng giám đốc của công ty dược phẩm, cô Thanh biết những phát hiện này đại diện cho điều gì. Đây chính là mở ra con đường mới cho ngành dược phẩm, nó sẽ cải tạo lại toàn bộ hệ sinh thái trên trái đất. Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của cô Thanh đã trở nên nóng bỏng, lập tức nhìn qua hắn, nói, Khánh, con định giải quyết chuyện này thế nào? Con biết mẹ đang nghĩ tới chuyện gì, có điều hiện giờ con chưa quen thuộc với thế giới bên kia, nên chuyện này phải chậm lại một chút. Trả lời xong, Nguyên Vũ Khánh liền hỏi tiếp, mẹ nghiên cứu vật phẩm kia ra sao rồi? Nghiên cứu rất khả quan, thông qua quá trình kiểm tra, nhân viên phát hiện trong lá trà có chứa lượng lớn thành phần hữu ích với cơ thể, tỉ như acetamin, beta carotin, polyphenol, zebrazone, sertomidin. Nói tới đây, cô Thanh quay qua thì thấy hai vợ chồng trẻ đang đưa mắt nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy cô Thanh liền hiểu ra vấn đề, tự trách mình một tiếng, sau đó nói đơn giản cho dễ hiểu là đã kiểm tra ra lượng lớn hợp chất có lợi cho cơ thể, dùng lâu dài sẽ cải biến thể chất của con người, thậm chí là gia tăng tuổi thọ cho người sử dụng. Có điều gì vậy mẹ? Nghe đến hai chữ có điều, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được tò mò hỏi. Thấy vậy, cô Thanh cũng không ấp úng nữa, trực tiếp nói thật cho hắn biết, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, vì thứ này quá bổ nên không thể uống nhiều, bằng không sẽ mang đến tác dụng ngược. Nghe đến đây, Phương Nhã Vi liền tìm được chỗ mấu chốt, lập tức hỏi lại, vậy cái kia, uống khoảng bao nhiêu mới an toàn vậy má? Cái này phải dựa vào thể chất của từng người để xác định, nhưng để cho an toàn, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 10 gram lá trà và 2 gram nhân sâm, bằng không, tham lam sẽ khiến cơ thể bị tổn hại. Cô Thanh không chút do dự mà trả lời. Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh thấy mình may mắn không thôi, nếu lúc trước hấp tấp sử dụng, đoán chừng giờ này đã nhập viện rồi. Nhưng nghĩ tới công dụng thần kỳ của lá trà với gốc nhân sâm, Nguyên Vũ Khánh không khỏi mỉm cười, không nghĩ mấy thứ này lại lợi hại như vậy, nếu đem chúng chế tạo thành dược phẩm, đoán chừng chúng ta sẽ thu được không ít lợi nhuận đấy. Phương Nhã Vi nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ tới việc trong tay chỉ có một ít lá trà với nhân sâm thì có chút hụt hẫng. Vì số lượng có ít, căn bản cũng chẳng bán được bao nhiêu, tuy nhiên nếu muốn thì vẫn có thể đi đấu giá. Có điều, hiện tại cô nàng cũng chưa có ý định đó, vì trước mắt phải để cho gia đình sử dụng rồi tính tiếp. Nhưng đối với cô Thanh thì khác, cô Thanh đã nhìn ra nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc này, cho nên trong lòng có chút mong chờ, nói, mẹ có chuyện này muốn nói với con này. Nói đến đây, cô Thanh nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi, con có thể cung cấp những dị thảo ở thế giới bên kia cho mẹ được không? chuyện này con không hứa trước, vì con chỉ mới tiếp xúc với bọn họ, cho nên chưa biết tính cách bọn họ ra sao, tốt xấu thế nào, với lại cũng không biết sản lượng của lá trà đó ra sao, nên con cần ít thời gian để tìm hiểu. Nghe hắn nói đến đây, cô Thanh có hơi thất vọng, nhưng cũng biết thế giới bên kia nguy hiểm như thế nào nên phải cẩn thận cho chắc. Nhưng còn chưa để cô Thanh kịp thất vọng cái gì, Nguyên Vũ Khánh đã lên tiếng trước, tuy con không dám hứa trước về chuyện này, nhưng mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ mang về cho mẹ một ít dị thảo thông dụng ở bên đó, để mẹ tha hồ nghiên cứu. Vậy mẹ cảm ơn con trước. Nghe được lời khẳng định từ hắn, cô Thanh không khỏi vui mừng, đồng thời con liên tục nói lời cảm ơn. Thấy mẹ mình cùng Nguyên Vũ Khánh nói chuyện hợp như vậy, Phương Nhã Vi thấy vui vui trong lòng. Có điều, trước khi đi ngủ, cô Thanh vẫn không quên nhắc nhở con gái mình quản lý mấy cái video cho kỹ, đừng để người khác có được mấy cái video này. Phương Nhã Vi tự nhiên biết được sự quan trọng của việc này, nên cũng đem video vào thư mục rồi khóa lại. Đến hôm sau thì Nguyên Vũ Khánh không có gì làm, vì hắn mới trở về từ Thiên Nguyên Tinh cách đây không lâu. Hiện tại bên đó vẫn là ban đêm, ước chừng ngày mai mới sáng được, vì vậy hắn quyết định nằm xem phim. Nam đọc báo trên trang khoa học TV một lúc thì Nguyên Vũ Khánh chuyển sang trang ạ nghỉ mẹ TV để xem phim. Chương 106, thu điểm công đức. Chương 106, thu điểm công đức. Lần này hắn mò mẫn một hồi thì tìm được phim Bạch Xà Duyên Khởi, sau đó ngồi tải phim để giết thời gian. Ban đầu hắn cũng không mang theo tâm tư gì, vì thấy thể loại phim 3D thịnh hành gần đây không được hay cho lắm. Nhưng xem Bạch Xà Duyên Khởi được một lúc thì hắn thấy hay hơn mấy bộ 3D khác. Ngồi tới tối, Nguyên Vũ Khánh sửa soạn lại vài thứ, sau đó chở Nhã Vi đi chơi. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Nguyên Vũ Khánh đã mang theo gạo trắng với muối ăn xuyên thẳng qua Thiên Nguyên Tinh. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, bên này quả thật đã là buổi sáng. Nguyên Vũ Khánh vươn vai một cái, sau đó đẩy cửa bước ra, nhưng cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Trung Minh. "Ta nói đây là trùng hợp, công tử có tin không?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nguyên Vũ Khánh, Trung Minh gãi đầu thấp giọng nói. Nhưng trái với dự tính của Trung Minh, Nguyên Vũ Khánh không những không truy vấn, mà còn vô vai hắn, nói, "Ta tin." Nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ vung tay một cái, mặt đất liền xuất hiện năm bao tải lớn. Nhìn một màn này, Trung Minh hơi trừng lớn con mắt, nghi hoặc hỏi, "Công tử, đây là..." "Lần trước ta nói khi trở lại sẽ mang lễ vật cho các ngươi, cho nên không thể nuốt lời." Nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền nhờ vả, "Ngươi bác mấy cái bao tải này giúp ta đi." Nghe lời thỉnh cầu của hắn, Trung Minh không nói hai lời, lập tức vác cái bao muối nặng 50 kg lên như nhấc một con mèo, làm hắn phải nhìn lại 2-3 lần. Tiếp đó, những người khác giúp hắn mang những bao tải còn lại lên vai, rồi đi theo Trung Minh. Nhưng nhớ tới chuyện trước đó, Nguyên Vũ Khánh chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó bước ra khỏi cửa, đi đến trung tâm của ngôi làng, rồi kêu Trung Minh đi thông báo cho mọi người một tiếng. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, vừa thấy hắn tới, người dân trong làng đều tập hợp đến trước sân. Mặc dù không biết tại sao vị công tử này lại triệu tập mình tới, nhưng bọn họ vẫn tới nhưng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trung quanh lập tức an tĩnh, sau đó từng cặp mắt nhìn hắn với vẻ kinh nghi bất định. Có điều hắn không có nói, mà để cho Trung Minh giải thích giúp mình. Và sau đó, hắn thấy đôi mắt của mọi người đột nhiên trở lớn, tiếp theo là khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ban đầu mọi người còn không tin lời hắn, vì làm gì có ai dư tiền đến mức mua muối với gạo tặng bọn họ. Với lại, nếu thật sự có tặng thì cũng là muối thô dính nhiều bùn đất và gạo chứa đầy cát đá mà thôi. Nhưng khi thấy hắn mở miệng bao muối ra, mọi người không khỏi tròn mắt, vì đây là lần đầu bọn họ thấy muối trắng như thế. Phải biết rằng, muối ăn trong Việt Quốc cũng có rất nhiều loại, nhưng nghe nói loại tốt nhất cũng không được trắng như thế này. Sau đó hắn lại mở bao gạo, đập vào mắt mọi người là những hạt gạo trắng tinh như tuyết. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người bất giác trở nên nóng rực, tựa như rất quan tâm đến chuyện này. Thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, Nguyên Vũ Khánh lập tức đem muối ăn với gạo trắng phân chia cho dân làng. Tuy nhiên, khiến hắn ngạc nhiên là nơi đây không có chuyện xô đẩy hay cướp giật, mà thành thật thật đứng đó, xếp hàng đợi tới lượt mình. Lại nói, 250 kg gạo trắng và 50 kg muối tinh không phải con số nhỏ, nhưng vì những người ở đây rất chất phát thật thà, nhận xong cũng không có xuể tay xin thêm, nên bao muối còn thừa lại khoảng 10 kg. Sau khi phân phát muối, mọi người không có rời đi mà xuống lại rốt rít cảm ơn hắn. Đinh, điểm công đức 01. Đinh, điểm công đức 01. Đinh, điểm công đức 01. Nghe nhiều tiếng đinh đinh vang lên trong hệ thống, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được mà mở màn hình thông tin cá nhân lên quan sát. Tên, hệ thống trung cực hình thái, sơ cấp đồng nguyên ấn, khóa điểm công đức 111, điểm nghiệp chướng 295, công năng siêu năng cường hóa, bức xạ tiên linh, dịch chuyển tức thời, huyền không kích. Điểm quả nhiên lúc này điểm công đức của hắn đã tăng lên rất nhiều, hiện tại đã có hơn 111 điểm, điều này khiến hắn có phần ngạc nhiên. Thấy được nghi hoặc của Nguyên Vũ Khánh, Dỗ Lộc lập tức lên tiếng giải thích, chủ nhân không nên kinh ngạc, vì điểm công đức đúng như cái tên của nó, chỉ cần làm việc tốt là sẽ được trời cao chiếu cố, được trời cao hồi báo công đức tương ứng với những việc mình làm. Thì ra là thế. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, tựa như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Hắn nhớ Dỗ Lộc từng nói, nếu tích góp đủ 10.000 điểm công đức là mình có thể thu được tâm pháp tu luyện. Mà việc thu thập công đức tựa như không khó lắm, hắn thấy chỉ cần làm việc tốt là được. Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi hưng phấn trong lòng, vì hắn phát hiện tâm pháp tu luyện không cách mình quá xa như tưởng tượng. Thời điểm hắn đang suy nghĩ mông lung, dân làng đứng chắn phía trước đột nhiên tách ra, tiếp sau đó là thân ảnh quen thuộc của trưởng làng. Trưởng làng nhìn hắn gật đầu rồi cười cười, tựa như đang chào hỏi, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh cũng nhẹ gật đầu để đáp lễ, sau đó nói, "Trưởng làng, nơi đây còn dư lại một ít muối tinh và gạo trắng, ngươi giữ lại để dùng đi, nếu dùng không hết thì có thể phân phát cho mọi người khi thiếu. Từ chối thì bất kính, vậy lão hủ xin nhận." Trường làng đưa tay nhận lấy bao muối và bao gạo đưa cho người khác, sau đó ra hiệu nói, mời công tử theo vào nhà uống nước một chút. Nguyên Vũ Khánh không từ chối, lập tức bước đi cùng trưởng làng đến đại sảnh. Thời điểm hắn vừa tới thì thấy trên bàn đã bày ra một ít món ăn như thịt nướng với vài món rau luộc, nhưng điểm nhấn lần này là có thêm hai vỏ rượu. "Công tử, mời ngồi." Trưởng làng đưa tay ra hiệu. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh cũng làm động tác y chang trưởng làng, sau đó nói, "Trưởng làng, mời ngồi." Thấy hắn làm như vậy, trưởng làng cũng không phản đối, mỉm cười rồi bước tới ngồi xuống một bên chứ không ngồi vào ghế giữa. Hai người nói chuyện một lúc thì bắt đầu dùng nữa, tuy nhiên mùi vị bên này không hợp khẩu vị của hắn nên Nguyên Vũ Khánh ăn rất ít, thậm chí là ăn cho có lệ. "Công tử, dường như những món này không hợp khẩu vị của ngài thì phải." Trưởng làng nghi hoặc hỏi, tuy nhiên đã sớm có câu trả lời của mình. Quả nhiên không qua được ánh mắt của trưởng làng, quả thật mấy món này không hợp với ta lắm. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, vì hắn biết đối phương thừa biết chuyện này, cho nên nói thật cũng không thành vấn đề. "Mong công tử bỏ qua cho, như ngài thấy đấy, ngôi làng này quá nghèo, đến cái ăn cũng chưa chắc có được cho nên đồ ăn chỉ đến thế mà thôi." Trưởng làng nhẹ thở dài, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ chua chát. Vì từng đi tham quan ngôi làng, nên Nguyên Vũ Khánh biết tình cảnh nơi này ra sao, cho nên không có trách cứ cái gì, ngược lại càng thêm đồng cảm. Như bên trái đất chẳng hạn, tuy phần lớn các nước trên thế giới đều thừa ăn thừa mặc, nhưng cũng có không ít quốc gia nghèo túng, cho nên hắn không lấy làm lạ. Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ Khánh có chút do dự, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, "Trưởng làng nghĩ sao nếu ta giúp ngôi làng phát triển, giúp mọi người có cái ăn cái mặc?" Chương 107, bất tỉnh nhân sự. Chương 107, bất tỉnh nhân sự. Như vậy thì còn gì bằng, đây là di nguyện lớn nhất của các đời trưởng làng trước đây, hy vọng đến ta thì thực hiện được. Trưởng làng nuốt dâu mỉm cười, vì lão đã đợi câu này rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng tìm thấy người chịu đứng ra giúp đỡ. Nhưng như nhớ tới chuyện gì đó rất quan trọng, trưởng làng lại nói tiếp, "À đúng rồi, hôm qua ta đã để người trong làng mang danh tự của ngài đi đăng ký hộ tịch rồi, nhanh thì 6 ngày sau bọn họ sẽ trở về." "Hộ tịch?" Nguyên Vũ Khánh hơi nghi hoặc, nhưng lại nghe âm thanh của hệ thống vang lên, "Chủ nhân, hộ tịch giống như hộ khẩu của người dân Việt Nam vậy, tác dụng của nó là dùng để chứng minh thân phận và quản lý dân số." Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, xem ra đã hiểu, tính ra bên đây dùng nhiều từ mà hắn chưa biết thật, tuy nhiên cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Chuyện này trưởng làng không cần gấp gáp, cứ từ từ là được, dù sao thời gian ta ở lại nơi đây cũng rất dài." "Vậy thì còn gì bằng?" Trưởng làng nghe hắn nói như vậy thì càng vui mừng, nét giàn mua trên khuôn mặt càng thêm rạng ngời. "Lần trước công tử đã thưởng thức qua lá trà của làng Vũ Đại chúng ta, nhưng đó không phải là đặc sản của làng chúng ta, nên hôm nay mời công tử thưởng thức đặc sản nơi này, rượu hoa quả." Trưởng làng nói xong liền rót cho hắn một chén rượu nhỏ, tuy chén không lớn nhưng mùi thơm của rượu lại lan tỏa khắp căn nhà. Chỉ cần ngửi qua một lần là hắn đã thấy hưng phấn hơn rất nhiều, tuy không biết ngon bao nhiêu, nhưng đoán rằng sẽ không thua kém lá trà trước kia nên nói, "Vậy thì xin đa tạ trước." Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền thử nhấp một ngụm, vị vào ngon ngọt lạ thường, nhưng sau đó hắn thấy cổ họng như bị ngọn lửa thiêu đốt. Thấy vậy, hắn liền uống hết chén rượu, có điều chưa đến 3 giây sau, Nguyên Vũ Khánh thấy máu mũi bắt đầu chảy ra, sau đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Một màn này để toàn bộ đại sảnh đều rơi vào yên lặng, sau đó tròn mắt nhìn thiếu niên đang nằm bẹp trước mặt mình. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang công tử vào gian phòng chống đi." Một màn này để trưởng làng nói không nên lời, nhưng bản thân là người sống lâu nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Trung Minh, ngươi nhanh chóng đi tìm một lao đầu đến đây cho ta." Nghe trưởng làng phân phó, Trung Minh không dám chế mãi, lập tức hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài tìm người. Sau đó, Nguyên Vũ Khánh bị hai thiếu niên mang đến căn phòng trống trong nhà trưởng làng. Nhìn thấy hắn bị chảy máu mũi như vậy, mọi người không khỏi luống cuống tay chân. Nhưng thân là người từng trải, trong lúc chờ đợi, trưởng làng đã cho người dùng vải lau máu mũi cho hắn, may mà máu mũi không còn chảy nữa, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà trong khoảng thời gian đó, những người biết chuyện cũng nhanh chóng chạy tới nhà trưởng làng để quan sát, nếu không phải trưởng làng đuổi ra ngoài thì căn phòng đã bị chen bể rồi. Không đến 5 phút sau, bên ngoài cửa có một ông lão mặc quần áo thô ráp màu cháo lòng gấp gáp bước vào. Vừa bước vào, ông lão liền đặt hai đầu ngón tay lên bắt mạch cho Nguyên Vũ Khánh, sau đó quan sát mí mắt và mạch đập trên cổ. Trong quá trình này, người chung quanh cũng không dám thở mạnh, vì sợ làm ảnh hưởng đến vị công tử đang nằm trên giường. Đợi khi ông lão mặc quần áo thô ráp thu tay về, trưởng làng mới thấp giọng hỏi, "Mục lão đầu, vị công tử này thế nào rồi?" "Tạm thời không có việc gì, chỉ là thể chất người này quá yếu, không cách nào tiếp nhận được đồ bổ sung khí huyết quá nhiều như ngân hạnh nhưỡng nên mới bị khí huyết công tâm, vì vậy mới bị bất tỉnh trong thời gian ngắn, đợi chút tỉnh lại, cho hắn uống chút nước cấm là được." Mục lão nhẹ thở dài một cái, hồi nãy khi nghe Trung Minh thông báo, lão không khỏi kinh hãi. Nhưng may là không có việc gì, bằng không cái làng này sẽ phải giải tán. Bất quá, có một điều làm Mục lão không khỏi nghi hoặc, đó là vì sao thể chất của vị tiên nhân này lại yếu như thế? So với người bình thường còn yếu hơn rất nhiều. Cùng lúc này, trưởng làng nghe Mục lão nói như thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, phất tay nói, "Không có việc gì là tốt rồi, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có ta là được." "Vậy ta về nhà phơi thảo dược trước, có chuyện gì thì cho người tìm ta là được." Mục lão nhẹ gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía hắn một cái, nội tâm như có điều suy nghĩ. Thấy vẻ mặt của Mục lão như vậy, trưởng làng liền bước tới, vỗ vai nói, "Không sao đâu, dù sao đây cũng không phải lỗi của chúng ta, chắc Nguyên công tử không trách chúng ta đâu." Thật ra trưởng làng nói không sai, đối với dân làng thì ngân hạnh nhưỡng đích xác là thức uống bình thường. Lại nói, ngân hạnh nhưỡng này không có gì quý giá, chỉ là được làm từ mấy chục loại trái cây dùng để bổ sung khí huyết, có thể xưng là rượu trái cây hoặc rượu thuốc mà thôi. Đối với người trưởng thành bình thường, uống vào đều vô sự, không bị gì hết. Nhưng ai ngờ vị tiên nhân này lại yếu như thế, chỉ mới uống có một bát mà đã nằm lăn quay ra rồi. Nhưng hên là hắn chỉ uống một bát nên không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không, chuẩn bị cưới hạc về trời với ông bà tổ tiên đi là vừa. vậy ta về trước. Mục lão nhẹ gật đầu, sau đó thong dong rời khỏi căn phòng. Tiễn mục lão xong, trưởng làng liền cho người ngồi kế bên canh chừng, còn mình thì đi chuẩn bị cái gì đó. Không lâu sau, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt đã thấy một thiếu niên đang tròn mắt nhìn mình, sau đó nhảy dựng lên, hí ha hí hửng chạy ra ngoài cửa phòng như đang thông báo cái gì đó. Nguyên Vũ Khánh đưa tay sờ mũi, thấy không có máu chảy ra thì hơi an tâm một chút, nhưng nhớ tới chuyện lúc trước thì không khỏi nghi hoặc. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng đã tỉnh. Thời điểm Nguyên Vũ Khánh vừa lấy lại ý thức, Zolox liền truyền âm cho hắn. Nghe Zolox nói vậy, Nguyên Vũ Khánh tò mò, hỏi, Zolox, vì sao ta lại bất tỉnh? Trong lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, vì cơ thể của ngài quá yếu nên không cách nào tiếp nhận được vật phẩm bổ sung khí huyết quá nhiều, cho nên bị khí huyết công tâm, chảy máu mũi mà bất tỉnh. Trong lúc ngài bất tỉnh, trưởng làng đã cho người đến xem bệnh, sau đó rời khỏi rồi để lại cái tên thiếu niên kia ngồi trong chừng. Nghe đến đây thì hắn đã hiểu được phần nào, thì ra là do ham uống mà bị. Lúc trước mẹ vợ từng nhắc nhở hắn là không được uống thuốc bổ quá nhiều, bằng không sẽ bị phản tác dụng. Giờ thì hay rồi, còn chưa kịp làm gì đã nằm lăn quay ra mặt đất, đúng là có chút mất mặt. Đúng lúc này, trưởng làng bước từ ngoài vào phòng, nhìn hắn mỉm cười, nói, Nguyên công tử, cảm thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là không ngờ lại bị bất tỉnh như thế, làm trưởng làng chê cười rồi. Nguyên Vũ Khánh không khỏi lắc đầu. Trưởng làng nghe hắn nói vậy thì bất dâu, nhẹ lắc đầu không cho là đúng, nói, cái này không trách công tử được, huống hồ không phải thể chất người nào cũng tốt như thế. Đúng rồi, không biết loại rượu đó tên là gì? Vì sao lại lợi hại như thế? Ta thấy so với lá trà kia còn tốt hơn nhiều. Chương 108, đăng ký hộ tịch chương 108, đăng ký hộ tịch như nghĩ tới chuyện gì đó, Nguyên Vũ Khánh lập tức nhìn sang trưởng làng với ánh mắt chờ mong. Ha ha, công tử chê cười rồi. Thật ra ngân hạnh nướng không có gì quý giá, chỉ là dùng nhiều loại trái cây để lên men, sau đó để hơn tháng 8 năm 9 không chục năm là được, cho nên so với lá trà thì tốt hơn rất nhiều. Trưởng làng thấy hắn tò mò thì cười lớn, sau đó giải thích cho hắn nghe. Giờ khắc này Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc biết vì sao loại rượu này lại mạnh như thế. Thì ra là dùng nhiều loại trái cây, sau đó đủ trong tháng 8 năm 905, bảo sao không mạnh cho được. Trưởng làng, ta có thể mang một ít ngân hạnh nướng này về Nhâm Nhi một chút được không? Nguyên Vũ Khánh hỏi. Chỉ cần công tử thích là được, có điều, một lao đầu nói thể chất của công tử quá yếu, cho nên không thể uống nhiều, bằng không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trưởng làng gật đầu cười lớn, đồng thời thuận miệng khuyên nhủ một câu. Cái này thì không thành vấn đề, có bài học trước đó, ta sẽ không phạm vào sai lầm cũ nữa đâu. Nguyên Vũ Khánh cười cười. Ngồi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người dân đang ngồi dưới gốc cây để nói chuyện, lâu lâu lại cười đùa với nhau. Nhìn cảnh tượng này, Nguyên Vũ Khánh bỗng nhiên thấy thư thái lạ thường, tựa như tâm hồn được chữa lành vậy. Thấy hắn nhìn mọi người ngoài sân rồi mỉm cười thì trưởng làng khẽ gật đầu, vuốt râu nói, dân làng ở đây là vậy đấy, bình thường trong nhà cũng không có quá nhiều việc để làm, nên rảnh rỗi là bọn họ lại xuống lại một chỗ để nói chuyện với nhau, giúp giải tỏa nhàm chán qua ngày. Nguyên Vũ Khánh không trả lời, mà hỏi ngược lại, trưởng làng, bình thường thì mọi người làm gì vậy? Nghe hắn hỏi như vậy, trưởng làng có hơi suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, sau đó nói, công tử có điều không biết, khi tới vụ gieo hạt, bọn họ sẽ bận rộn ở ngoài đồng, khi rảnh thì lại vào rừng hoặc lên núi để tìm kiếm thức ăn, dù sao người dân nơi đây cũng không làm ra tiền quá nhiều. Nhưng đó là trước đây, còn những năm gần đây thì hạn hán liên tục, nước trong kinh cũng đã xuống tới mức không thể tưới tiêu được nữa, vì vậy mọi người mới thê thảm như thế. Nói thật, nếu không phải công tử tặng muối và gạo, ta đã tổ chức cho trai tráng trong làng đi săn, sau đó đến thị trấn gần nhất để bán, rồi đổi thành lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi, không biết thị trấn gần nhất cách đây bao xa vậy? Gần với làng chúng ta nhất là trấn Hồng Ngư, muốn tới đó thì cần ít nhất 6-7 ngày đi đường. Trưởng làng không chút do dự mà trả lời, vì đây là chuyện hàng ngày của bọn họ. Mà nghe xong mấy lời này, Nguyên Vũ Khánh đông nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêm túc hỏi, trưởng làng, không biết ngài có thể đăng ký hộ tịch giúp ta được không? Hộ tịch? Không phải ta đã cho người đi đăng ký hộ tịch giúp công tử rồi sao? Trưởng làng có phần nghi hoặc, tuy nhiên trong đầu đã sớm đoán được vài phần. Quả nhiên đúng như những gì trưởng làng nghĩ, Nguyên Vũ Khánh liền lắc đầu, nói, không phải hộ tịch của ta, mà là hộ tịch của những người khác. Của những người khác? Ý của công tử là sẽ có thêm người mới tới đây? Trưởng làng dừng động tác vuốt râu, thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Nguyên Vũ Khánh không chút do dự mà gật đầu, nói, không biết ý của trưởng làng thế nào. Vừa nghe hắn hỏi tới đây, khuôn mặt giàn mua của trưởng làng lập tức nở nụ cười tươi rói, lập tức gật đầu, nói, vậy còn gì bằng, chỉ cần công tử nói tên của những người kia là được, ta sẽ cho người đuổi theo nhóm người đang trên đường tới trấn Hồng Ngư. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó nói tên cô Thành, Nhã Vi với tên của hai đứa bạn thân của mình. Hắn đã sớm tính tới chuyện này, nói không chừng tương lai hắn sẽ dẫn người bên trái đất qua đây, nên đăng ký hộ tịch trước cho bớt rắc rối. Trưởng làng nghe hắn nói xong thì lẩm bẩm lại, sau đó ra hiệu cho hắn chờ một chút, rồi đứng dậy ra ngoài tìm người. Không lâu sau đó liền có một nhóm người lặn lội lên đường, thẳng tiến về phía trấn Hồng Ngư. Đợi trưởng làng quay lại, thế là hai người lại nói tới một ít chuyện của thời đại này, khiến hắn có thêm chút hiểu biết về Việt quốc. Nói chuyện một lúc thì trưởng làng có ý định mời hắn ở lại dùng nữa, thấy cũng không có gì nên Nguyên Vũ Khánh gật đầu đồng ý lại nói, đồ ăn của dân làng cũng không có gì đặc biệt, trên bàn ăn chỉ có các món như hấp, luộc, nướng, chiên và canh, ngoài ra thì không còn gì khác. So với Việt Nam thì thiếu vài loại như xào, kho, gỏi và lẩu, hơn nữa đồ ăn cũng không quá ngon miệng vì khác biệt về phong tục và cách sống. Vì vậy Nguyên Vũ Khánh chỉ ăn cho có lệ, cố gắng lắm mới ăn hết một chén cơm, sau đó cùng Trung Minh đi khắp nơi. Nguyên Vũ Khánh phát hiện nơi đây có rất nhiều núi non, nên hắn lập tức nghĩ đến việc tìm bảo thạch. Quyết định như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền yêu cầu Trung Minh dẫn mình đến chân ngọn núi gần làm nhất. Đối với chuyện này, Trung Minh không chút phản đối, vì qua lần tặng đồ vừa rồi, người này rất có hảo cảm với hắn. Trên đường đi, Trung Minh bắt đầu giới thiệu, núi Ngọc Tuyền là ngọn núi gần với làng chúng ta nhất, đồng thời cũng là nơi người trong làng thường tới lấy nước để uống. Sau một hồi thì hắn rốt cuộc đã có cái nhìn khái quát, nguyên lai ngọn núi sắp tới tên Ngọc Tuyền. Sở dĩ có cái tên này là vì ngọn núi này có một con suối bất tận, không bao giờ hết. Cho dù hạn hán đến cỡ nào, chỉ cần đến đây liền có nước uống, chỉ là đem đi tới tiêu thì không tiện lắm. Quãng đường đến đó cũng không xa lắm, chỉ có 2 dặm, nhưng phải mất tới 45 phút mới tới chân núi. Tuy nói là chân núi, nhưng thực chất chỉ là một phần rất nhỏ của ngọn núi. Lúc ở trong làng, Nguyên Vũ Khánh thấy ngọn núi này rất lớn rồi, nhưng tới khi đến chân núi mới biết nó còn to hơn tưởng tượng của mình. Ngọn núi này có thể nói là cao chọc trời, phía trên kia là mây mù trắng xóa, không cách nào thấy được đỉnh núi, tạo nên khung cảnh vô cùng huyền bí. Dưới chân núi, những tán rừng nguyên sinh bạt ngàn như một tấm thảm nhung xanh mướt trải dài, tựa như chúng đang ôm ấp núi Ngọc Tuyền vào vòng tay để che chở. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng gió xào xạc tạo nên bản nhạc du dương, khẽ khàng vang vọng khắp nơi. Theo phán đoán của hắn, nếu đem ngọn núi Phan Xi Păng ở Việt Nam ra so sánh, đoán chừng cũng không bằng phân nửa của ngọn núi này. Mà ngọn núi này không những cao lớn, mà còn rất rộng, nghe Trung Minh nói nó rộng ít nhất cũng hơn ngàn dặm, là ngọn núi đặc biệt nhất của Việt Quốc. Cho tới giờ cũng không có mấy ai tiến đến đỉnh núi, nên mọi người cũng không biết khuất trên mây kia rốt cuộc là cái gì. Hàng ngàn năm qua, núi Ngọc Tuyền vẫn sừng sững như ngang, ẩn chứa vô vàn bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Vô số truyền thuyết được thêu dệt về nơi đây, về những kho báu vô giá, về những sinh vật kỳ bí ẩn náu trong màn sương trắng. Chương 109, núi Ngọc Tuyền. Chương 109, núi Ngọc Tuyền. Nhiều đoàn thám hiểm đã từng đặt chân đến núi Ngọc Tuyền, nhưng tất cả đều phải quay trở về với sự thất vọng. Bóng tối của bí ẩn bao trùm lấy ngọn núi, khiến nó trở thành một trong những địa điểm nguy hiểm và bí ẩn nhất trong Việt Quốc. Đây là những gì mà Nguyên Vũ Khánh cảm nhận được khi tiến tới chân núi. Đến nơi, Nguyên Vũ Khánh liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, sau đó là một làn hơi nước mát lạnh ập tới, xóa đi cái nóng bức của mùa hè. Nhìn con suối trước mặt, Nguyên Vũ Khánh bước tới, ngồi xuống, phất nước lên rửa mặt. Cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến hắn sảng khoái, tinh thần tươi tỉnh lên rất nhiều. Đến đây, Nguyên Vũ Khánh liền mở công năng bức xạ tiên linh để quan sát con suối. Đập vào mắt hắn đầu tiên là con suối này có chứa một lượng lớn linh khí. Tuy không nhiều, một mét khối đã có tới mười mấy sợi linh khí mỏng manh, khiến hắn không khỏi thán phục. Nơi này đúng là hơn xa trái đất rất nhiều. Nguyên Vũ Khánh không khỏi cảm khái. Đúng vậy chủ nhân, thiên nguyên tinh lớn hơn rất đất rất nhiều nên tài nguyên cũng nhiều hơn. Hơn nữa, nơi đây không bị ô nhiễm nên chất lượng phải tốt hơn trái đất gấp trăm ngàn lần. Thấy hắn nghĩ như vậy, Dỗ Lộc liền lên tiếng phụ họa, nhưng những lời này không phải là không có lý. Đích xác là so với trái đất thì tốt hơn rất nhiều lần, vị trí, chất lượng không khí nơi đây tốt hơn và trong lành hơn trái đất rất nhiều. Thấy hắn cứ đứng nhìn dòng suối rồi cười cười như người mất hồn, Trung Minh cũng không lên tiếng phá rối. Dù sao đây cũng không phải người mà mình có thể chọc nổi, bằng không trưởng làng sẽ mắng cho một trận. Với lại, thiếu niên trước mặt không có làm chuyện xấu gì, cho nên Trung Minh cũng không quan tâm, mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Đứng ngẩn người một lúc, Nguyên Vũ Khánh mới định thần lại, sau đó xắn ống quần lên rồi bước xuống con suối. Nước trong con suối chảy không mạnh và không sâu nên di chuyển rất dễ dàng. Có điều, cảm giác mát lạnh của nước suối khiến hắn thích thú, để cho tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Đi trong con suối một lúc, Nguyên Vũ Khánh bắt đầu chú ý tới những hòn đá dưới chân mình. Bất quá, khiến hắn thất vọng là không có tìm thấy bảo thạch như mình tưởng tượng. Đi một lúc, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên đứng lại, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, trực tiếp lấy cây xẻng ra đào xuống con suối. Có điều con suối này được tạo nên từ rất nhiều lớp đá, nên việc đào vô cùng khó khăn, nhưng cũng không ngăn cản được sự hưng phấn của hắn. Lúc này Trung Minh cũng chú ý tới hành động của hắn, có điều thấy Nguyên Vũ Khánh không nói nên hắn cũng không hỏi nữa. Nguyên Vũ Khánh cũng biết Trung Minh đang nhìn mình, có điều hắn không quan tâm quá nhiều, vì hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Sau nửa tiếng đào hì hục, Nguyên Vũ Khánh rốt cuộc đào xuống được 3 mét, khiến dòng nước trở nên đục ngầu. Có điều lúc này chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy xuống cái hố đầy ấp nước, sau đó lại leo lên với vẻ mặt bình thản. Thấy cảnh này, Trung Minh không khỏi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết Nguyên Vũ Khánh đang làm gì. Nhưng lúc này, Trung Minh lại thấy Nguyên Vũ Khánh lấy xẻng đắp miệng hố lại đàng hoàng, để dòng nước được xuôi dòng như trước. Làm xong đâu đấy, Nguyên Vũ Khánh lại đảo tay, cây xẻng công binh lập tức biến mất. Sau đó Trung Minh lại thấy Nguyên Vũ Khánh tiếp tục tiến theo con suối, đi về phía trước. Đi được một lúc, Nguyên Vũ Khánh phát hiện nơi đây còn rất nhiều con suối khác, phải nói là nhiều vô số kể. Thế là hắn lại tiếp tục khám phá, tiếp tục dùng bức xạ tiên linh dò tìm bảo thạch. Nhưng lần này vận may đã mỉm cười với hắn, đi được 5 phút, Nguyên Vũ Khánh đã phát hiện một khối bảo thạch to bằng trứng gà, ánh sáng tỏa ra từ đó vô cùng lấp lánh. Có điều, đó là dưới cái nhìn của bức xạ tiên linh mà thôi, chứ trong mắt Trung Minh, cục đá mà Nguyên Vũ Khánh đang cầm không khác gì bình thường. Chủ nhân, cứ tiếp tục theo cái đà này, nói không chừng ngài sẽ thu thập đủ bảo thạch để khởi động hệ thống hình viên ngọc kia đấy. Đúng lúc này, Dỗ Lộc đột nhiên truyền âm với hắn, khiến Nguyên Vũ Khánh có phần vui mừng trong lòng. Thật ra hắn đã sớm có dự tính về chuyện này, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ ưu tiên kích hoạt hệ thống cho vợ mình. Nói gì thì nói, hệ thống hình viên ngọc là của hồi môn ông nội tặng cho Nhã Vi, nên át hẳn nó phải có chứa huyền cơ nào đó. Bản thân hệ thống trung cực đã như thế, hệ thống hình viên ngọc còn đến mức nào nữa? Theo phán đoán của hắn, có lẽ hệ thống hình viên ngọc sẽ không thua thiệt Dỗ Lộc quá nhiều. Điều này cũng đã được Dỗ Lộc xác định, chỉ cần kích hoạt thành công, hắn sẽ không hối hận vì hành động của mình. Chỉ là Zolox không đồng tình quá nhiều, vì đối với nó, hắn là duy nhất, cho nên mọi thứ đều lấy hắn làm trung tâm. Có điều, Nguyên Vũ Khánh đã quyết định chuyện này, Zolox cũng không cách nào khuyên được. Dù sao Zolox cũng có trí tuệ của mình, nó biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói, bằng không sẽ bị chủ nhân ghét bỏ, vậy thì không tốt chút nào. Zolox, chúng ta cần thêm bao nhiêu bảo thạch mới đủ số lượng? Nguyên Vũ Khánh dò hỏi. Nếu chủ nhân tìm được bảo thạch chất lượng tốt và to như khối này thì cần ít nhất 27 khối như thế mới khởi động được hệ thống hình viên ngọc. Có điều, chủ nhân không cần lo lắng, vì linh khí bên đây sung túc và nồng đậm nên việc sinh ra thiên tài địa bảo như bảo thạch là điều chắc chắn. Nghe đến đây thì hắn mới nhẹ nhõm đi một ít, sau đó lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Đồng thời hắn đem khối bảo thạch to đùng này đem hấp thu để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Bất quá, lần này bảo thạch có chút lớn nên việc hấp thu khá chậm chạp, vì vậy hắn tiến tới gốc cây ngồi một chút. Thời gian ước chừng 15 phút sau, lúc này trong đầu của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Sức mạnh 05. Sức chịu đựng 02. Tốc độ 01. Thị lực 01. Sức mạnh 383 tốc độ, 112 thị lực, 023 sức chịu đựng, 057 tốc độ hồi phục, 011 tinh thần lực, 0 linh lực, 0 lực chiến đấu, 586 chúc mừng chủ nhân, sức chiến đấu của ngài đã là 5.86, có thể đối kháng với những con kiến khổng lồ trong khu rừng kia. Mang theo vui mừng, Nguyên Vũ Khánh tiếp tục đi tìm bảo thạch, và may mắn là hắn đã thu được thêm một khối nữa, có điều phẩm cấp vô cùng thấp. Nhưng đối với hắn, thà có còn hơn không, nên Nguyên Vũ Khánh vẫn mỉm cười mà thu hồi chúng vào không gian lập phương. Đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng mệt rồi nên tạm nghỉ tại đây. Mặc dù từ đầu đến cuối, Trung Minh không biết Nguyên Vũ Khánh đang tìm kiếm cái gì, nhưng thấy thái độ của hắn, Trung Minh cũng đoán được phần nào, cho nên không hỏi quá nhiều. Bất quá, lúc này thấy hắn dừng lại, không có ý định tìm kiếm, Trung Minh mới lên tiếng, do hỏi: "Công tử, chúng ta dừng lại tại đây sao?" "Đúng vậy, trước mắt dừng lại tại đây đi, ngày sau có rảnh, ta lại lên đây tìm tiếp." Nói xong, Nguyên Vũ Khánh liền quay người, thẳng tiến về cổng làng Vũ Đại. Chương 110, khối vàng đầu châu chương 110. Khối vàng đầu châu đi đi về về đã gần nửa ngày, lúc này Nguyên Vũ Khánh thấy đã khá mệt rồi nên không nói gì thêm nữa. Với lại, hắn thấy hiện tại mình vẫn chưa thích ứng được với thời gian bên đây. Sống ở trái đất lâu rồi nên hắn đã quen với việc một ngày có 24h, còn một ngày có đến 72h thì cảm thấy không quen lắm. Đến nơi thì hắn thấy trưởng làng đang đợi mình ở trước cổng, có điều cũng không hỏi hắn đến núi Ngọc Tuyền làm gì. Sau khi chào hỏi một phen, Nguyên Vũ Khánh lại nói lời tạm biệt, sau đó bước vào nhà gỗ rồi đóng cửa lại. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, sau đó trong căn nhà không còn chút động tĩnh nào nữa. Thấy cảnh này, trưởng làng chỉ vớt dâu rồi gật đầu chứ không hỏi thêm gì nữa. Trung Minh rất biết điều, cho nên không có nhiều chuyện nhưng vẫn kể lại những gì mình thấy trong buổi sáng này. Nếu Nguyên công tử đã không muốn nói thì tốt nhất chúng ta không nên nhiều chuyện, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Người tốt tự có phúc của người tốt, rồi thời gian sẽ trả lời. Trưởng làng nói xong liền chống gậy về nhà, để lại Trung Minh đứng ngơ ngác tại chỗ. Có điều, rất nhanh Trung Minh đã hiểu ra chuyện gì đó, gãi đầu cười thật thà rồi tiến về nhà của mình. Lúc này Nguyên Vũ Khánh đã trở về trái đất, vừa vặn đã là 5 giờ chiều, cũng là lúc Nhã Vi đi học về. Nguyên Vũ Khánh về tới nhà liền cởi áo quăng lên giường, sau đó bước vào nhà tắm. Chừng 5 phút sau hắn liền bước ra với cái đầu ướt nhẹp, sau đó đi lấy máy sấy để sấy tóc. Sấy tóc xong, hắn chạy xuống nhà bếp, quả nhiên thấy Nhã Vi đang nấu ăn dưới bếp. Thấy hắn về, cô nàng vô cùng vui, mỉm cười hỏi: "Tình hình bên đó thế nào rồi anh?" "Đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên anh cũng không biết về nơi đó quá nhiều, chung quy vẫn cần thời gian để tìm hiểu." Nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ hưng phấn, nói: "Hôm nay có hai chuyện khiến anh bất ngờ đấy." "Bất ngờ gì á?" "Nói em nghe đi." Phương Nhã Vi đặt cái muỗng xuống, bước lại béo mặt hắn nói: "Hê hê, không ngờ đống gạo kia với muối ăn lại giúp anh gia tăng điểm công đức đấy." Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi nói: "Điểm công đức?" Phương Nhã Vi hơi nghi hoặc, vì trước kia không có nghe hắn nói tới chuyện này. "À, chuyện là vậy nè. Đúng như cái tên của nó, chỉ cần làm việc tốt là sẽ có điểm công đức, trước mắt chỉ cần tích đủ 10.000 điểm công đức là anh có thể lấy được tâm pháp tu luyện rồi." Nguyên Vũ Khánh hưng phấn nói. Nghe hắn nói tới đây, hai mắt Phương Nhã Vi đột nhiên trừng lớn, hồi lâu sau mới vui mừng nói: "Vậy anh làm việc tốt nhiều vào là được." "À mà cũng không đúng lắm. Mỗi lần anh làm việc tốt thì được cộng bao nhiêu điểm? Theo quan sát của anh trong ngày hôm nay thì mỗi lần tặng cho người khác một ít gạo với muối là được cộng 0.1 điểm công đức." Nguyên Vũ Khánh hơi suy tư, sau một lúc thống kê liền trả lời: "Chỉ có 0.1 điểm thôi hả?" Phương Nhã Vi hơi nhăn mặt, nói: "Tính ra cũng quá ít đi, với tốc độ hiện tại, chừng nào mới tích đủ 10.000 điểm công đức đây? Cái này anh cũng không biết nữa, chắc phải làm 100.000 chuyện tốt như vậy mới được quá." Nguyên Vũ Khánh thầm tính toán, sau đó chỉ biết gãi đầu. "Đúng vậy, nếu làm đủ 100.000 việc tốt như thế, chắc tới chết hắn cũng không gom đủ số điểm đó." Nhưng lúc này, Phương Nhã Vi như nghĩ tới chuyện gì đó, mỉm cười nói: "Em nghĩ chuyện này không khó như anh nghĩ đâu. Tuy rằng con số rất lớn, nhưng nếu anh biết cách thì nói không chừng lại là chuyện dễ đấy." "Không khó như anh nghĩ. Vậy em nói rõ hơn cho anh nghe xem nào." Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, Phương Nhã Vi cười hì hì, dựng ngón tay lên nói: "Nếu anh chịu giặt đồ với đấm vai cho em trong vòng một tuần, em sẽ nói cho anh biết." Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên chột dạ, chẳng lẽ phụ nữ có giác quan thứ 6 thật sao? Mới vừa quăng đồ lung tung trên phòng đã bị vợ mình phát hiện rồi, có phải là quá thần kỳ rồi không? Tuy từ đó tới giờ hai vợ chồng đều chia ngày để giặt đồ, nhưng nghĩ tới đó là bệnh lười của hắn lại tái phát. "Hê hê, giặt đồ với đấm vai à?" Nguyên Vũ Khánh thộn mặt tại chỗ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhe răng cười rồi chạy tới đấm vai cho vợ mình, nói: hôm nay anh thấy em xinh hơn thường ngày đấy, đúng là ngày càng xinh đẹp nha. Không giặt đồ với đấm vai thì mơ đi sói ạ, hì hì. Phương Nhã Vi méo mũi hắn rồi cười hí hững, sau đó xoay người đi nêm nếm thức ăn. Thấy không thể dụ được, Nguyên Vũ Khánh đành hiểu xỉu, làm ra vẻ đáng thương, nói: "Công chúa xinh đẹp của anh ơi, tha cho anh lần này đi mà, anh hứa lần sau sẽ không quăng đồ lung tung nữa, anh hứa luôn đấy." "Không nhé, đừng hứa nữa, em không tin đâu sói ạ, la 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 la." Phương Nhã Vi lắc lắc cái đầu rồi hát nhí nhảnh làm hắn chỉ biết im lặng. "Zolox, ngươi có lời khuyên nào cho ta không?" Nguyên Vũ Khánh truyền âm hỏi. "Chủ nhân có thể thử cách hôn vợ mình xem sao, sau đó nói ngoặc vào, không chừng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ đấy." Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh đành thở dài, nhưng sau đó không khỏi thộn mặt vì nghe Zolox nói tiếp, tốt nhất chủ nhân không nên lười biếng, thay đổi rồi thì bước vào sọt đi, chứ không là sẽ bị cằn nhằn đấy. Mặc dù biết là vậy, nhưng đâu thể thay đổi một sớm một chiều được, đây là thói quen đã lâu của hắn nên cần có thời gian mới sửa được. Nhưng đúng lúc này, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức xoa tay nói, "Baby à, anh có món quà muốn tặng em nè." Nói xong trên tay hắn lập tức xuất hiện một khối vàng có hình thù và kích thước bằng quả dưa hấu. Nhìn thấy khối vàng to bằng quả dưa hấu trên tay hắn, Phương Nhã Vi có phần ngạc nhiên. Tuy nhiên chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, vì đối với tiểu thư như Nhã Vi thì vàng nhiều hay ít cũng không khác biệt quá nhiều. Người ta nói thiếu cái gì thì cần cái đó, mà cô nàng lại không thiếu thốn tiền bạc nên không quan tâm đến khối vàng quá nhiều. Về phần làm cô nàng ngạc nhiên là vì đây là lần đầu cô nàng nhìn thấy vàng khối tự nhiên ngoài đời thực nên có phần tò mò. Cô nàng bỏ cái mũi múc canh xuống, tiến tới cầm khối đá màu vàng lên quan sát. Sau một lúc quan sát, Phương Nhã Vi biết đây không phải vàng giả, mà là vàng thật, có điều không biết độ tinh khiết như thế nào thôi. "Ủa, anh lấy đâu ra khối vàng to như thế? Đừng nói là anh chôn của người ta đấy nhá." Phương Nhã Vi tò mò hỏi. "Hê hê, em cứ nghi ngờ nhân phẩm của anh là sao?" Nguyên Vũ Khánh hết vui nói, "Khối vàng này anh đào được trong lúc đến núi Ngọc Tuyền đấy." Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn sang Nhã Vi, có điều biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn đó không có chút biến hóa nào, nói, "Hờ hờ, không nghĩ anh lại may mắn như thế đấy, mà chuyện này không có liên quan gì đến chuyện giặt đồ hết, nên anh đừng đánh trống lãng." Biết mình không thể đàm phán được, Nguyên Vũ Khánh đành chấp nhận số phận. Chương 111, Nhã Vi bày cách. Chương 111, Nhã Vi bày cách. Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc chưa cưới vợ hắn cũng tự giặt đồ đấy thôi, có điều lần này có thêm đồ của Nhã Vi mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ đầu đến cuối Phương Nhã Vi chưa hề sai lần nào. Với lại chính sách này đã được đặt ra và thỏa thuận trước lúc cưới nhau rồi, cho nên hắn không có gì để nói. Với lại, cái này đã được phân công rõ ràng từ trước đến giờ rồi. Huống chi Phương Nhã Vi cũng không ở không chút nào, đi học từ sáng tới chiều xong lại đâm đầu vào nấu ăn, căn bản chẳng có thời gian đi chơi. Nếu đem ra so sánh hoặc phân bì, hắn là người bị vợ mình đánh đầu tiên vì cái tội lười mà còn lý sự cùn. Huống hồ, đây còn là chuyện không tốt lành gì, chỉ cần nghe đến hai chữ làm biếng thì hắn là người thua cuộc rồi, cho nên không thể đi khiếu nại với mẹ vợ. Thấy hắn đã chấp nhận số phận, Phương Nhã Vi liền nói cách kiếm điểm công đức cho hắn. Thật ra điểm công đức kiếm cũng không khó lắm, nếu muốn thu được nhiều và nhanh thì anh có thể làm từ thiện. Làm từ thiện? Nguyên Vũ Khánh lẩm bẩm, nhưng rất nhanh hai mắt đã phát sáng, vô đùi nói, phải ha, sao anh không nghĩ tới nhỉ? Trong đầu anh toàn là cách làm sao kiếm được bảo thạch, làm gì quan tâm tới chuyện này mà suy với chả nghĩ. Phương Nhã Vi bối môi, lời nói như nhìn thấu hắn từ lâu, làm hắn phải bật cười. Hê hê, em cũng biết mà, tuy điểm công đức có quan trọng thiệt, nhưng so với bảo thạch thì anh thấy bảo thạch tốt hơn nhiều. Nguyên Vũ Khánh gãi đầu chống chế, vì thật sự trong đầu hắn chỉ có mấy hòn đá kia mà thôi. Bởi vậy em mới nói anh làm việc mà không chịu dùng đầu óc để nhìn xa gì hết. Nói tới đây, Phương Nhã Vi nói tiếp, anh nhớ lại xem, có phải muốn gia tăng thọ nguyên thì cách tốt nhất là lấy được tâm pháp tu luyện có đúng không? Nghe vợ mình hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh khẽ suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới gật đầu, nói, đúng vậy. Thì đó, không có điểm công đức thì làm sao lấy được tâm pháp? Không có tâm pháp làm sao kéo dài được tuổi thọ? Không có tuổi thọ thì làm sao đi tìm bảo thạch? Anh thấy cái sai của mình chưa? Phương Nhã Vi nói một lèo làm hắn như bừng tỉnh, hồi lâu mới sờ đầu rồi cười khổ. Đôi khi ham cái gì quá cũng không tốt, tựa như chuyện đâm đầu vào tìm kiếm bảo thạch vậy. Về sau anh sẽ chú ý hơn. Nói tới đây, Nguyên Vũ Khánh như nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ tay nói, ừ đúng rồi, nếu muốn làm từ thiện thì chúng ta phải có tiền, hơn nữa còn phải là thật nhiều tiền mới được. Nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Phương Nhã Vi không trả lời hắn nhưng lấy cái môi múc canh gõ lên đầu hắn rồi nhìn về phía khối vàng đang nằm lăn lóc trên bàn. Ui ra! Nguyên Vũ Khánh đưa tay sờ đầu than đau nhưng vẫn mỉm cười vì hắn biết tiếp theo mình nên làm gì rồi. Sau một lúc thì cả hai ngồi ăn cơm với nhau. Hắn đành kể lại chuyện hôm nay cho vợ mình nghe. Nghe đến nơi đó có ngọn núi to lớn như thế, Phương Nhã Vi cũng không khỏi ngạc nhiên. Cứ tưởng ngọn núi Phan Xi Păng là nóc nhà của Đông Dương rồi, ai ngờ bên kia còn trâu bò hơn rất nhiều. Sau đó hắn lại kể lại quá trình đi tìm bảo thạch của mình, ngoài đá ra hắn còn tìm thấy rất nhiều vàng rải rác ở con suối. Có điều, phần lớn đều là vàng cám, chỉ số ít là vàng cục, còn to như khối hắn đào được thì hiếm vô cùng. Nghe hắn nói đến đây, Phương Nhã Vi bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, vì nếu có vàng cục to như thế thì hẳn nơi đó có mỏ vàng rất lớn. Nghĩ như vậy, Phương Nhã Vi đặt đũa xuống, nói, sau này anh nên chú ý tới ngọn núi đó đi, nói không chừng tương lai anh phải dựa vào nó đấy. Nghe vợ mình nói như thế, Nguyên Vũ Khánh cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tuy hắn không được thông minh như Nhã Vi, nhưng ít ra vẫn đoán được dụng ý của vợ mình. Mà hắn lại cần điểm công đức khá nhiều nên việc tìm vàng cùng những tài nguyên khác là điều không khỏi tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu một cái, em cứ yên tâm, anh sẽ để ý tới chuyện này, có cơ hội anh sẽ tìm cách đem vàng về đây để đổi thành tiền mặt và những nhu yếu phẩm khác. Nhưng vừa dứt lời, còn chưa để Phương Nhã Vi nói cái gì, bên hai lại vang lên âm thanh của Zolox, chủ nhân, theo dữ liệu của hệ thống thì những người khác cũng cần điểm công đức để đổi tâm pháp tu luyện. Cho nên ngài phải nhắc nhở bọn họ trước, bằng không tới đó sẽ vô cùng lúng túng, có khi còn làm chậm con đường tịnh tiến của bọn họ. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh không khỏi ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó thì đã thông suốt. Zolox, ngươi có thể kiểm tra điểm công đức của vợ ta không? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Với hình thái hiện tại của hệ thống, Zolox không cách nào kiểm tra được những thông tin đó, vì những thứ này đều bị thiên đạo quản lý. Nghe vậy hắn đành thở dài một cái, nhưng còn chưa kịp để hắn lên tiếng nói cái gì, Zolox lại nói tiếp, bất quá, chủ nhân cũng không cần lo lắng quá nhiều. Theo thông tin lấy được từ ký ức của chủ nhân, Nhã Vi là người thường xuyên làm việc tốt, nên khả năng cao là điểm công đức của vợ ngài sẽ cao hơn ngài rất nhiều. Nghe vậy thì hắn mới nhẹ gật đầu một cái, đích xác là Zolox nói rất đúng. Nhưng thấy vẻ mặt của hắn, Phương Nhã Vi nghi hoặc, hỏi, anh đang nghĩ tới chuyện gì mà đâm chịu thế? À, hồi nãy Zolox vừa nói với anh là em cùng thằng Kiệt với thằng Hưng cũng cần điểm công đức để đổi lấy tâm pháp tu luyện, cho nên mọi người cần phải làm việc thiện nhiều vào. Nghe vợ mình hỏi, Nguyên Vũ Khánh lập tức trả lời, em cùng hai đứa kia cũng cần điểm công đức à? Nói tới đây, như nghĩ tới chuyện gì đó, Phương Nhã Vi thì thảo nói, có lẽ Zolox nói cũng đúng, tu tiên mà, không làm việc tốt nhiều vào sao thành tiên được. Chính xác, đúng là thông minh hơn chủ nhân rất nhiều. Zolox lên tiếng tán thành. Nhưng vừa tán thành xong thì khuôn mặt của hắn đã đen như lít nổi, cay đắng nói, Zolox, rốt cuộc ngươi phó tá ta hay là vợ ta vậy? Cái này chủ nhân không thể trách ta được, vì đây đích xác là sự thật, nếu không trước kia đâu bị vợ mình xoay vòng vòng như trong chóng. Nghe đến đây, Nguyên Vũ Khánh tỉnh ngồi, vì không cãi được, tuy nhiên cái hệ thống này cũng khá được việc nên hắn không chấp nhất với nó nữa. Ngồi một lúc thì Phương Nhã Vi lấy gốc nhân sâm đem đi lát mỏng, sau đó ngâm với nước sôi, biến nó thành trà nhân sâm. Đương nhiên cô nàng cũng không tham lam, dựa theo lời của mẹ mình, chỉ lấy một ít để nấu trà mà thôi, cụ thể là 2 gram. Ngâm một lúc thì hai người ngồi uống trà nhân sâm, tuy nhiên mùi vị của nó không ngon và thơm như lá trà, nhưng dùng một thời gian sẽ gia tăng tuổi thọ nên hắn rất hưng phấn. Về phần Phương Nhã Vi thì không có gì để nói, vì đối với cô nàng, thứ này chỉ như thuốc bổ, có điều không được uống quá nhiều trong một lúc mà thôi. Uống xong, Phương Nhã Vi lại pha thêm một ấm, rồi bỏ vào bình giữ nhiệt, sau đó cùng chồng mình đến công ty của mẹ. Chương 112, tìm hiểu điểm công đức chương 112, tìm hiểu điểm công đức đến nơi, nhận được bình giữ nhiệt từ tay con gái mình, cô Thanh không cần hỏi cũng biết đồ vật bên trong là gì. Đưa đồ xong, hắn với Nhã Vi lại đi vào trung tâm đi ạ mòn đợ la ra để mua một ít đồ dùng, sau đó đi vòng vòng chơi. Rồi thì thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, tối đó hắn đành ôm thao đồ của hai vợ chồng đem bỏ vô máy giặt, còn đồ lót thì để sang cái thao rồi giặt tay. Thật ra lúc còn độc thân hắn không để ý tới mấy chuyện này, cứ có đồ dơ là quăng vào máy giặt là xong, thôi đâu phân biệt đồ ngoài với đồ trong làm gì. Nhưng từ khi về đây, hắn phát hiện mình còn rất nhiều thứ phải học, nhất là đối với con gái. Hắn nghe Nhã Vi nói đồ lót có rất nhiều vi khuẩn, nên không thể giặt chung với đồ bình thường được. Vì giặt tay sẽ sạch hơn giặt bằng máy, hơn nữa bộ phận sinh dục của nữ nhạy cảm hơn nam giới nên dễ bị viêm nhiễm. Vì thế phải giặt cho sạch, bằng không là bị bệnh ngay, nên hắn đành nghe theo. Nói chung con gái là vậy đấy, ở sạch thì sạch vô cùng, trả bù cho đám con trai bọn hắn, làm gì cũng nhanh và lẹ chứ không chú trọng đến mấy cái này bao giờ. Ngồi hì hục chừng 15 phút thì cũng giặt xong đống quần áo với nội y, sau đó đem ngâm vào cọng phỏ chừng 15 phút rồi vác lên sân thượng thôi. Cả quá trình mất hết nửa tiếng của hắn chứ ít đâu, nhưng dù sao cũng phải làm, bằng không sẽ bị phàn nàn. Còn lúc này thì Nguyên Vũ Khánh đang ngồi xem vợ mình lấy dễ ảm bán mỹ phẩm. Hắn nhìn sơ qua thì thấy toàn chữ Hàn với chữ Nhật, nhìn là biết hàng nhập khẩu rồi. Có điều, hỏi qua hắn mới biết những mỹ phẩm này đều có hóa đơn đỏ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bằng không cô nàng cũng không dám bán, không là bị cổ nạn sờ gáy ngay. Nguyên Vũ Khánh nhìn vào màn hình thì thấy có hơn 17k người đang xem, nhìn lại tài khoản chính mình thì chỉ biết lắc đầu than thở. Ngồi được một lúc thì hắn bị Phương Nhã Vi lôi vô lấy dễ ảm trùng, còn lấy son với kem dưỡng da thoa lên người hắn để test cho khán giả xem. Thấy mình bị biến thành hình nhân để thử sản phẩm, Nguyên Vũ Khánh không biết nói gì hơn nên chỉ biết ngồi im lặng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại nhìn qua và thấy cả đống bình luận đang chạy loạn trong khu vực lấy dễ ảm. Xong việc thử mỹ phẩm thì hắn bị Nhã Vi đá đích ra chỗ khác, thấy tủi thân quá nên hắn chạy qua phòng làm việc của mình để tìm hướng đi cho tương lai. Mà nghĩ đến khối vàng đầu châu kia, Nguyên Vũ Khánh liền mở máy tính lên để tìm hiểu về khoáng mạch. Sau một lúc nghiên cứu thì đúng như Nhã Vi nói, khả năng cao hắn đã tìm thấy mỏ vàng Lộ Thiên. Mà Lộ Thiên thì khá dễ khai thác, hơn nữa còn nằm dưới con suối nữa, cho nên còn dễ hơn rất nhiều. Xem sơ qua thì có khá nhiều mức giá và công suất khác nhau, nhưng giá cả cũng chênh lệch khá nhiều. Nhưng đại khái giá dao động khoảng 80 đến 100 triệu cho một bộ hút và sàng lọc vàng. Mà đa số máy này không thông dụng ở Việt Nam, nên buộc phải đặt hàng bên nước ngoài. Chọn tới chọn lui một hồi, Nguyên Vũ Khánh quyết định đặt trên Amazon cho tiện, với mức giá 90 triệu đồng. Theo thông số ghi trên phần giới thiệu thì động cơ của dàn máy này hoạt động rất tốt, hơn nữa cũng ít khi bị hư giữa chừng. Mà hắn lại không dành về máy móc quá nhiều nên cũng hơi ngại chuyện hư vặt. Có điều, theo thông tin trên đơn hàng thì cần ít nhất nửa tháng thì mới giao tới được, vì còn phải qua hải quan nữa. Còn chuyện làm sao để đem qua Thiên Nguyên Tinh thì hắn đã sớm tính tới. Cho nên hắn chỉ lựa những cổ máy không quá lớn, tháo khớp rời vừa vặn cho vào không gian lập phương. Tiếp đó hắn mở Zalo, nhắn lên group của nhóm Superfriend kêu 9 giờ ngày mai tụ họp tại nhà hắn. Nhận được tin nhắn trên nhóm, Nô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng không khỏi ngạc nhiên, vì không biết thằng bạn kêu mình qua nhà có chuyện gì. mà hỏi cũng không thấy trả lời nên cả đám quyết định ngày mai đi qua là biết. Đến lúc hắn làm xong chuyện này thì quay lại phòng đã thấy Nhã Vi đang tắt máy, hẳn là lấy dễ ảm xong rồi. Một lát thì Phương Nhã Vi xuống phòng lấy cho hắn một ly sữa, sau đó tịch thu hết điện thoại với máy tính bảng của hắn. Cái này là luật bất thành văn trong căn nhà này rồi, trước khi đi ngủ đều như thế cả, nên hắn đành chịu. Giao nộp điện thoại xong, hắn liền lên giường nằm ôm vợ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc Nhã Vi khiến hắn thấy thư giãn tinh thần vô cùng, hồi lâu liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì hắn không có ý định đi qua Thiên Nguyên Tinh, vì thời gian bên kia còn chưa hết một ngày. Mà hôm nay lại là thứ bảy, cho nên Phương Nhã Vi không có tiết trên lớp nên rủ hắn đi đánh cầu lông. Đánh cầu lông được một lúc cũng mệt nên hắn cùng Nhã Vi ngồi xuống nghỉ mệt. Đúng lúc này, Nguyên Vũ Khánh thấy một bà cụ đang cầm theo cái thao nhỏ đến xin tiền của mình. Thấy người già lớn tuổi như thế mà vẫn còn chịu khổ như thế, nên hắn nhịn không được mà móc túi ra tờ 50k đặt vào cái thao, sau đó cụ bà nói lời cảm ơn với hắn. Đinh! Điểm công đức 05. Nghe âm thanh thông báo này, Nguyên Vũ Khánh không khỏi ngẩn người. Hắn nhớ không lầm thì lần trước đi tặng gạo và muối bên Tiên Nguyên Tình, mỗi lần như thế chỉ nhận được có 0.1 điểm công đức thôi mà. Nhưng lần này hắn lại nhận được 0.5 điểm công đức, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thấy vẻ mặt của hắn đột nhiên sững sờ, Phương Nhã Vi cũng đoán được chuyện gì đó, nói, đâu, anh thử tặng thêm lần nữa xem sao. Nghe vậy hắn liền chạy theo bà cụ hồi nãy, sau đó tặng cho bà cụ thêm 50.000 nữa. Đinh! Điểm công đức 01. Nghe âm thanh thông báo này, Nguyên Vũ Khánh càng thêm nghi hoặc, hỏi, Zodox, hệ thống bị lỗi hay sao mà lúc thì được cộng 0.5 điểm, lúc thì được cộng 0.1 điểm vậy? Chủ nhân, hệ thống vẫn hoạt động bình thường, hoàn toàn không bị trục trặc gì cả. Zodox nghe hắn hỏi liền trả lời. Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh nghi hoặc, hỏi, vậy tại sao tặng cùng một người mà lúc thì 0.5, lúc thì 0.1 vậy? Cái này hệ thống cũng không rõ, nhưng theo dữ liệu hiện có, chỉ cần làm chuyện tốt, được trời đất ghi nhận thì sẽ được nhận điểm công đức tương ứng. Còn vì sao điểm công đức lúc nhiều lúc ít thì chủ nhân nên tìm hiểu thử một lúc xem sao. Nghe vậy Nguyên Vũ Khánh rơi vào trầm tư, sau đó đem chuyện này nói cho vợ mình biết. Phương Nhã Vi đi theo hắn từ nay tới giờ nên biết hành động của hắn, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì cũng có chút suy nghĩ, hồi lâu nói, hay là anh thử thêm vài lần nữa xem. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi tìm một người ăn xin khác rồi cho họ một ít tiền. Đinh! Điểm công đức 01. Lần này cũng như lần trước, điểm công đức cũng rất ít, điều này làm hắn càng thêm nghi ngờ. Đối mặt với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh như có điều suy nghĩ, sau đó xin tiền của vợ mình rồi đặt vào thao của người kia tờ 100k. Đinh! Điểm công đức 01. Nghe âm thanh này, Nguyên Vũ Khánh có chút thất vọng, ban nay hắn nghĩ cho nhiều sẽ được nhiều điểm công đức. Nhưng xem ra, những gì hắn nghĩ không đúng lắm, vì hắn đã thử cho thêm 3 người khác với mệnh giá 100k, nhưng tất cả đều hoàn cho hắn 0.1 điểm công đức. Chương 113, hiểu được căn nguyên chương 113, hiểu được căn nguyên xem ra điểm công đức này không ảnh hưởng bởi việc cho nhiều hay ít, của ít hay nhiều, nhưng rốt cuộc là tại sao? Mang theo tò mò, Nguyên Vũ Khánh lại tìm những người ăn xin khác để bố thí, nhưng sau 5-6 lần như thế mới có một lần được 0.5 điểm công đức. Trải qua vài lần như thế, Phương Nhã Vi cũng đoán được đại khái, có điều cô nàng không nói mà để hắn tự suy nghĩ. Thấy vợ mình không nói gì, Nguyên Vũ Khánh cũng không hỏi mà lặng lẽ sâu chuỗi mọi chuyện lại. Sau một lúc suy tư, lúc này Nguyên Vũ Khánh như hiểu ra chuyện gì đó, vỗ tay nói, anh hiểu rồi. Anh hiểu thế nào? Phương Nhã Vi nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Nghĩ tới đây, Nguyên Vũ Khánh liền nói, thật ra điểm công đức không có gì khó hiểu cả. Nếu như xuất phát từ lòng tốt, thật tâm muốn giúp người khác thì sẽ thu được nhiều điểm công đức. Ngược lại, nếu không thật tâm, mà chỉ muốn tư lợi thì sẽ thu được một ít điểm công đức để khuyến khích con người làm việc thiện. Chủ nhân nghĩ không sai, đích xác là như thế, chỉ cần thật tâm, thành lòng hướng thiện là sẽ được điểm công đức nhiều hơn. Còn không chỉ được một ít điểm công đức để khích lệ tinh thần mà thôi. Zolox nghe hắn trả lời liền tán thành, đồng thời giải thích cặn kẽ hơn. Nghe hệ thống tán đồng như vậy, Nguyên Vũ Khánh càng khẳng định phán đoán của mình đã đúng. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là Zolox hình như muốn hắn tự tìm hiểu hơn là có vấn đề gì đều hỏi nó. Đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu. Phương Nhã Vi nhìn hắn rồi cười hì hì. Nguyên Vũ Khánh cũng không quá để ý tới chuyện này, sau một phen suy nghĩ, hắn đã có hướng đi riêng của mình. Tiếp đó hắn cùng Phương Nhã Vi đi dạo, đến 7 giờ 30 phút thì hắn chở vợ mình ra chợ Thái Bình mua đồ ăn. Mà hôm nay lại rơi vào ngày 15, ngay ngày rằm, nên Phương Nhã Vi quyết định cho cả nhà ăn chay. Thế là món đún nước được đưa vào thực đơn, nên việc mua sắm tàu hũ cùng rau của là điều không thể thiếu. Đi vòng vòng một lúc thì Nguyên Vũ Khánh xách đủ thứ túi trên tay, bên trong toàn là đồ rau củ quả tươi nhất mà cô nàng lựa được. Nhưng lúc hắn định mở miệng than vãn, phía sau lại vang lên tiếng thét chói tai. Nguyên Vũ Khánh quay đầu lại thì thấy một người mọc đầy gai nhọn như con nhím đang cầm túi sách lao đầu về phía mình. Nhìn người này, Nguyên Vũ Khánh biết đây là giác tỉnh giả hệ thú, cụ thể là con nhím. Bất quá, hắn cũng thấy phía sau có một cô gái đang đuổi theo, sau đó không ngừng hô cướp, bắt cướp. Đối với lời hô đó, mọi người không dám can thiệp vào, vì người phía trước mọc đầy gai nhọn, nên ai cũng biết đây là giác tỉnh giả, chạm vào là có chuyện ngay. Vì vậy mọi người chọn cách lẩn tránh, chuyện chuyên nghiệp nên để người chuyên nghiệp làm, thế nên ai cũng nhao nhao tránh sang một bên. Nguyên Vũ Khánh thấy vậy thì đưa tay nắm lấy Phương Nhã Vi nép sát vào lề đường. Thời điểm tên người nhím này vừa chạy qua, Nguyên Vũ Khánh không nói lời nào mà thò chân ra trước, sau đó là màn té lộn đầu của tên kia. Cô gái đuổi theo phía sau hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đuổi tới. Tên người nhím lập tức bỏ dậy, một bên siết chặt túi sách, bên khác thì đưa mắt xem ai là thủ phạm làm mình té lộn đầu như thế. Bất quá, nhìn lại thì không thấy ai khả nghi, vì lúc này Nguyên Vũ Khánh đã thu lại động tác của mình từ đời nào rồi. Không phát hiện ai là người chơi mình, tên người nhím lập tức giận cá chém tớt, rút hai cây gai nhọn trên người phóng thẳng về một phía. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong hai cây gai nhọn kia lại có một cây đang nhắm về phía Phương Nhã Vi. Theo bản năng, Phương Nhã Vi lập tức nghiêng đầu qua một bên, nhưng đã bị Nguyên Vũ Khánh đưa tay ra phía trước chặn lại. Thời điểm người ta tưởng tay hắn sẽ bị xuyên một lỗ thì phát hiện cây gai vừa chạm vào tay hắn liền biến mất không thấy tung tích. Một màn này để cho Phương Nhã Vi có chút lúng túng, có điều rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Chủ nhân, sức chiến đấu của đối phương là 525." Nghe hệ thống thông báo, Nguyên Vũ Khánh cũng không nói gì, vì hắn phát hiện cô gái kia đã đuổi tới và biến hai tay thành màu đen như kim loại, sau đó lao vào tóm lấy tên kia. Thấy tên kia đã bị bắt, Nguyên Vũ Khánh cũng không để ý tới nữa, nắm tay Phương Nhã Vi dẫn ra ngoài bãi gửi xe. Trên đường đi, Phương Nhã Vi vạch tay hắn ra xem thử có bị thương gì không. Nhưng nhìn cả buổi, cô nàng cũng không thấy chút tổn thương nào, điều này khiến cô nàng không khỏi kinh ngạc. "Ủa, bộ anh có siêu năng lực khác nữa hả? Sao tự nhiên cây gai kia lại biến mất thế?" "Em đoán xem." Nguyên Vũ Khánh nghe răng cười, sau đó trên tay hắn thỉnh lĩnh xuất hiện cây gai dài hơn 10 cm. Nhìn một màn này, Phương Nhã Vi lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao cây gai vừa chạm vào người hắn liền biến mất. Điều này khiến cô nàng không khỏi vui mừng, vì phát hiện siêu năng lực của hắn cũng có ít quá đấy chứ. Sau đó hai người về nhà, Phương Nhã Vi thì vừa nấu ăn vừa xem video hắn quay được ngày hôm qua. Ban đầu, mọi chuyện cũng không có gì, hầu hết đều đúng như những gì hắn nói. Nhưng qua được một lúc, cô nàng thấy hắn uống một chén rượu, sau đó ngã xuống đất rồi nằm bất tỉnh nhân sự, chuyện này làm cô nàng không khỏi nhíu mày. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Phương Nhã Vi gác chuyện nấu ăn lại một lúc để xem tiếp đoạn phía sau. Mặc dù không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng thông qua vẻ mặt, cô nàng có thể đoán được bọn họ không có ác ý. Quả nhiên sau nửa tiếng thì Nguyên Vũ Khánh đã tỉnh dậy, rồi nói cái gì đó với đám người kia. "Ủa anh, sao tự nhiên anh ngã lăn quay ra vậy?" Phương Nhã Vi nghi hoặc hỏi, vì cô nàng không hiểu ngôn ngữ của thế giới bên kia. "À, em không nhắc thì anh cũng quên mất chuyện này." Nghe Dỗ Lộc với trưởng làng giải thích là do cơ thể anh hư nhược nên không cách nào tiếp thu được thuốc bổ quá mức, nên mới bị chảy máu mũi mà bất tỉnh nhân sự. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh có chút thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đem đầu đuôi câu chuyện kể cho vợ mình nghe. Nghĩ lại hắn thấy mình khá may mắn, may mà chưa đem cả gốc nhân sâm kia đi nấu nước uống, không là xuống lô với ông bà tổ tiên luôn rồi. Về chuyện này hắn cũng có ý định khác, tuy uống nhưng sẽ không uống quá nhiều, bằng không cái được không bằng cái mất. Hên là bọn họ không có ý đồ xấu với anh đấy, không là toi đời rồi. Phương Nhã Vi thuận miệng nhắc nhở, làm hắn có chút dở khóc dở cười. Thật ra cũng không đáng lo lắm, vì trước khi anh ngất xỉu đã ra lệnh cho Dỗ Lộc rồi, nếu có gì không ổn, hệ thống sẽ truyền tống anh về trái đất ngay. Vừa nói Nguyên Vũ Khánh vừa lấy vỏ rượu to bằng quả dưa hấu ra khỏi không gian cho vợ mình xem. Nhìn vỏ rượu này, Phương Nhã Vi thấy cũng không có khác biệt gì với bên này, hơn nữa nồng độ cồn cũng không cao lắm. Tuy nhiên đó chỉ là bên ngoài, chứ mức độ bổ dưỡng thì hơn xa bên này rất nhiều, cho nên Phương Nhã Vi cũng không dám nếm thử. Anh định xử lý vỏ rượu này thế nào? Phương Nhã Vi nhìn về phía vỏ rượu một lúc rồi mới quay đầu nhìn hắn. Chương 114, đưa tặng đồ vật chương 114, đưa tặng đồ vật xử lý gì tầm này nữa? Đương nhiên là đưa mẹ nghiên cứu rồi, nếu mọi thứ ổn hết thì mình uống cũng không sao. Thế là hắn móc điện thoại ra gọi cho mẹ vợ, không lâu sau đó thì bên ngoài có tiếng xe chạy đến. Hắn chạy ra mở cửa thì thấy người đến không ai khác, chính là cô Thanh, có điều lần này vẻ mặt của cô Thanh rất chờ mong chứ không nghi ngờ như lần trước nữa. Thấy vẻ mặt chờ mong của cô Thanh, hắn lập tức đưa vỏ rượu cho đối phương, sau đó thuận miệng nói đến một số sự tình cần lưu ý để tránh những chuyện ngoài ý muốn. Cô Thanh nghe vậy thì vui mừng không ngớt, lá trà với gốc nhân sâm kia đã đủ khiến công ty có bước ngoặt lớn. Vậy mà bây giờ còn vỏ rượu này, nếu đúng như lời trưởng làng, không chừng rượu này có thể gia tăng tuổi thọ, đây là một chuyện hết sức trọng đại. Mang theo vui mừng, cô Thanh quay xe về công ty, sau đó lập tức cho người nghiên cứu thuốc bổ siêu cấp này. Mà lần trước đã nếm qua sự ngon ngọt của lá trà, cho nên lần này phòng thí nghiệm vô cùng sôi động. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh cũng không có quan tâm tới, vì hắn không có chuyên môn về chuyện này nên có tìm hiểu cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Đưa đồ cho mẹ xong, Nguyên Vũ Khánh vào nhà bếp ngồi lặt rau thơm với rửa lá hẹ các kiểu. Ngồi làm được một lúc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, thế là hắn lao tay rồi bước ra ngoài xem xét. Vừa mở cửa, hắn đã thấy một chiếc Toyota Camry màu trắng đời 2019 đang đậu bên ngoài. Kế bên là Đỗ Tấn Hưng đang đưa tay lên chuông cửa. Vừa nhìn là hắn biết Ngô Anh Kiệt sẵn đường, nên qua giúp Đỗ Tấn Hưng luôn đây mà. "Tôi bay vào trong đi." Nguyên Vũ Khánh nói xong thì bước vào trong, đẩy cánh cửa còn lại ra để xe lăn bánh vào. Đợi Ngô Anh Kiệt lái xe vào xong, hắn liền đóng cửa lại, sau đó bước vào phòng khách ngồi đợi. Thấy hai đứa bạn bước vào, Nguyên Vũ Khánh rót cho mỗi đứa một ly nước, sau đó hỏi, "Hai đứa bay ăn uống gì chưa? Sao hôm nay tới sớm vậy? Tao nhớ tao dặn tụi bay 9 giờ mới tới mà. Ăn uống gì tầm này, vừa thức dậy là tao xách xe chạy qua giúp thằng Hưng luôn rồi. Với lại tao thấy mày cứ thần thần bí bí làm tao khó chịu quá, nên qua sớm để hỏi cho rõ, chứ không khó chịu lắm." Ngô Anh Kiệt hốt một ngụm nước, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang hắn. Nghe Ngô Anh Kiệt nói vậy, Đỗ Tấn Hưng cũng gật đầu đồng ý, nghi hoặc hỏi, "Tao cũng như thằng thế vậy, có chuyện gì mà mày kêu tụi tao qua đây vậy? Sao không nói trên nhóm luôn đi? Thì có chuyện quan trọng nên tao mới gọi tụi bay qua đây, chứ không gọi qua làm gì?" "Ăn cái à?" Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn sang hai đứa bạn của mình với vẻ mặt đầy khó tin. Nhưng đối với vẻ mặt như chó ăn cất của Nguyên Vũ Khánh, Ngô Anh Kiệt không chút quan tâm, ngược lại còn cười hí hửng, nói, "Ờ, đây cũng là một ý tưởng hay, tao ngửi thấy mùi đồ ăn rồi nha mậy, hôm nay không ăn là tao không về đâu đấy." Đối mặt với hai đứa bạn không biết ngại này, Nguyên Vũ Khánh chỉ biết lắc đầu trắng trường, nói, "Ừ đúng rồi, tụi bây còn nhớ cái lần tao gọi tụi bây lên và không? Nghe hắn hỏi đến đây, Đỗ Tấn Hưng thầm nhớ lại chuyện lúc trước, hồi lâu sau mới vô đuổi, nói, nhớ sao không vậy? Lần đó con Vi không cản lại là mày cho mẹ con nhà đó ăn đấm thay cơm rồi. Nhắc đến chuyện này, Nô Anh Kiệt như nhớ tới chuyện gì đó, lập tức chen chân vào hỏi, mà sao lần đó mày làm ảo thuật hay vậy? Tự nhiên trên tay xuất hiện hộp bị ạ. Đừng nói với tao, mày là giác tỉnh giả hệ không gian đấy. Lần đó cả đám đã hỏi qua một lần, nhưng hắn với Nhã Vi không trả lời, hơn nữa còn lái sang chủ đề khác nên mọi người không biết chuyện này ra sao. Hôm nay lại nghe hắn nhắc lại, nhất thời làm mọi người trở nên hứng thú, nhất là Nô Anh Kiệt, vì đứa bạn này đã nghĩ tới một khả năng hết sức kinh người. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, nói, cũng gần tương tự như vậy đấy. Vừa nói xong, trên tay Nguyên Vũ Khánh liền xuất hiện thanh đao bị gãy dài hơn nửa mét, sau đó thanh đao lại biến mất không thấy tung tích. Tiếp sau đó, trên tay hắn lại xuất hiện khẩu súng lục, sau đó tháo băng đạn ra rồi biến mất không thấy đâu. Một màn này để hai đứa bạn không khỏi trố mắt nhìn nhau, từ khuôn mặt có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Một lần kia còn có thể nghĩ là hắn giấu hàng đâu đó trong người, nhưng lần này thì khác biệt hoàn toàn. Nhìn hắn cứ tay không lấy đồ như vậy, Nô Anh Kiệt nhịn không được, nghi hoặc hỏi, tao nhớ mày không có thiên phú về mặt giác tỉnh giả mà. Sao tự nhiên hôm nay lại có năng lực kỳ lạ vậy? Đúng đấy. Không lẽ cái này là do con Vi đang dở trò? Đỗ Tấn Hưng nghi hoặc nhìn lại xung quanh thì không thấy Phương Nhã Vi ở đâu, đến đây đứa bạn này liền biết hẳn là không có liên quan với nhau. Đúng là tao không phải giác tỉnh giả thật, nhưng tao có tới 4 năng lực lận. Có điều đó không phải là siêu năng lực do bẩm sinh mà có, mà do khối lập phương này tạo ra. Nói xong, trên tay Nguyên Vũ Khánh lập tức xuất hiện một khối lập phương màu xanh dương, có cạnh chừng 1 cm. Nhìn khối lập phương lấp lánh ánh lửa màu xanh trước mặt, Đỗ Tấn Hưng cùng Nô Anh Kiệt như không tin vào mắt mình. Nô Anh Kiệt rủi rủi hai mắt như để xác nhận lại, sau đó thò tay tới định chạm vào thì bị hắn ngăn lại, cái này không chạm vào được, bằng không nặng thì nổ mất ngón tay, nhẹ thì lở ra, nó nguy hiểm hơn bề ngoài đấy. Khối lập phương này là gì vậy? Đỗ Tấn Hưng hỏi tới đây thì chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi, có phải lần trước mày không bị người ta đánh, mà là bị khối lập phương này tổn thương đúng không? Có thể nói là vậy, có điều tụi bây muốn biết vì sao tao lại gọi tụi bây tới đây không? Nguyên Vũ Khánh nhìn sang hai đứa bạn của mình, làm ra vẻ huyền bí hỏi, chẳng lẽ có liên quan đến khối lập phương thần bí này? Nô Anh Kiệt dò hỏi, trong lòng nổi lên một trận chờ mong. Cũng gần như vậy đấy, có điều chuyện hôm nay không liên quan đến khối lập phương này, mà liên quan đến cái khác. Nguyên Vũ Khánh nói đến đây thì khuôn mặt của hai đứa bạn đột nhiên nghiêm túc, vì cả đám thấy chuyện này không hề đơn giản. Sau đó Nguyên Vũ Khánh kể lại chuyện ông nội để lại 2 miếng thủy tinh cho hai đứa bạn của mình. Ông nội nói hai đứa bây là người tin được, nên đến thời điểm thích hợp thì đưa cái này cho tụi bây. Vừa nói, hắn vừa lấy 2 miếng thủy tinh ra khỏi không gian lập phương, sau đó đưa cho hai đứa bạn của mình. Nhìn miếng thủy tinh chừng cái điện thoại 5 inch trước mặt, Nô Anh Kiệt với Đỗ Tấn Hưng không khỏi hưng phấn trong lòng. Miếng thủy tinh này có công năng gì vậy? Để soi gương à? Đỗ Tấn Hưng cầm miếng thủy tinh lật tới lật lui một hồi cũng không nhìn ra điểm bất thường nào, hơn nữa, càng nhìn, hắn càng thấy nó chẳng khác nào tấm thủy tinh bình thường. Mà đồ vật bình thường như vậy, hẳn Nguyên Vũ Khánh sẽ không lấy ra để lừa bọn hắn, cho nên cả đám rơi vào trầm tư. Chương 115, hệ thống huyền thiên chương 115, hệ thống huyền thiên đối với chuyện này, Nguyên Vũ Khánh đành lắc đầu, cái này tao cũng không biết, có lẽ tụi bây phải tự tìm hiểu rồi, nhưng nói không chừng nó còn hơn mong đợi của tụi bây đấy. Bất quá, mong đợi không thấy đâu, chỉ thấy ba đứa ngồi trụm đầu vào rồi cầm miếng thủy tinh nhìn tới nhìn lui như thằng đần. Sau một hồi nghiên cứu, Nô Anh Kiệt cùng Đỗ Tấn Hưng đột nhiên đưa mắt nhìn sang hắn, tò mò hỏi, làm sao để sử dụng cái này vậy? Đâu, mày hỏi khối lập phương của mày xem sao? Nghe vậy, Nguyên Vũ Khánh không trả lời ngay mà truyền âm hỏi, Zolox, làm sao để sử dụng thứ này? Đừng nói với ta là phải dùng thọ nguyên để đổi lấy. Chủ nhân không cần lo lắng, viên châu kia cùng hai khối thủy tinh nọ đều không cần thọ nguyên, mà chỉ cần bảo thạch là có thể kích hoạt, sau đó nhỏ máu nhận chủ là được. Dùng bảo thạch để kích hoạt thì ta hiểu rồi, có điều làm sao mới kích hoạt được món đồ chơi này? Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi. Chủ nhân chỉ cần đem bảo thạch đặt lên miếng thủy tinh là được. Nghe Zolox trả lời, Nguyên Vũ Khánh liền đem biện pháp nói với hai đứa bạn của mình. Bảo thạch. Bảo thạch là gì? Ý mày nói là thạch rau câu ấy à? Đỗ Tấn Hưng nghi hoặc hỏi. Bảo thạch là đá có chứa năng lượng, hiện tại trái đất có rất ít, thậm chí là cực hiếm, may mắn lắm mới nhặt được một khối, cho nên tụi bây bỏ ý định đó đi. Nguyên Vũ Khánh trả lời. Loại đá có chứa năng lượng, mà hình dạng của nó ra sao vậy? Mày không nói thì tụi tao kiếm bằng cách nào? Nô Anh thì hỏi. Tụi bây may mắn đấy, tao tìm hơn 3 tháng trời mới được chừng này, chắc là đủ cho hai đứa bây kích hoạt hệ thống huyền thiên này rồi. Nói rồi, Nguyên Vũ Khánh không nói hai lời, liền lấy 2 khối bảo thạch đặt lên bàn cho bạn của mình xem. Nô Anh Kiệt cầm lên nhìn một chút, sau đó phát hiện cục đá này không có gì khác với mấy cục đá khác, làm hắn không biết so sánh như thế nào. Đỗ Tấn Hưng cũng không khác Nô Anh Kiệt là mấy, nhìn tới nhìn lui một hồi cũng không phát hiện điểm gì đặc biệt. Có điều Nô Anh Kiệt cũng lười để ý, có đá để chơi là được, sau đó đem nó đặt lên tấm thủy tinh. Thời điểm Nô Anh Kiệt vừa đặt khối bảo thạch sơ cấp lên, tấm thủy tinh đột nhiên phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Một màn này để Nô Anh Kiệt có phần hưng phấn trong lòng, có điều không tới 5 giây sau liền kinh ngạc nhìn nó. Sở dĩ kinh ngạc như vậy là vì Ngô Anh Kiệt phát hiện khối bảo thạch đã nứt làm hai, sau đó tấm thủy tinh lại trở về trạng thái bình thường. Nhìn một màn này, Ngô Anh Kiệt không khỏi đưa mắt nhìn hắn, thấy vậy Nguyên Vũ Khánh liền hỏi hệ thống, Zolox, có phải năng lượng của khối bảo thạch này không đủ để kích hoạt hệ thống không? Chủ nhân đoán không sai, quả thật năng lượng của bảo thạch không đủ để khởi động hệ thống nên nó mới trơ trơ như thế. Nói đến đây, Dỗ Lộc hơi chần chừ một lúc, sau đó giải thích tiếp cho hắn hiểu, như chủ nhân thấy, tuy bọn chúng đều là bảo thạch đế cấp, nhưng kích thước lại không đồng đều nên năng lượng ẩn chứa bên trong cũng khác nhau rất nhiều, vì vậy đôi lúc chỉ cần một khối bảo thạch là đủ, nhưng cũng có lúc phải cần đến 2-3 khối mới đủ. Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một khối bảo thạch đặt lên phôi hệ thống của Ngô Anh Kiệt. Ngay sau đó, một màn trước kia lại xuất hiện, phôi hệ thống tiếp tục hấp thu năng lượng của bảo thạch để kích hoạt hệ thống. Ánh sáng phát ra từ phôi hệ thống càng lúc càng mạnh, lúc này trên bề mặt của nó lập tức xuất hiện văn tự. Có điều văn tự này vô cùng kỳ lạ, cho dù học được ngôn ngữ cùng văn tự bên Thiên Nguyên Tinh, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết trên đó viết gì. "Chủ nhân, đây là thiên ngữ dùng trên tiên giới. Nội dung viết trên kia là vui lòng nhỏ máu nhận chủ." Dỗ Lộc giải thích. "Mày nhỏ máu vào bề mặt của phôi hệ thống đi." Nguyên Vũ Khánh nhìn sang Ngô Anh Kiệt. Nghe vậy Ngô Anh Kiệt liền bối rối, nhưng sau một phen suy nghĩ liền kiên quyết cắn đầu ngón tay sau đó nhỏ máu vào bề mặt phía trên. Thời khắc giọt máu của Ngô Anh Kiệt vừa chạm vào bề mặt của phôi hệ thống, văn tự trên màn hình lập tức biến đổi. Ngay sau đó, phôi hệ thống liền bay lơ lửng trên không trung, rồi bắt đầu thay đổi ký hiệu của văn tự. Hệ thống đang thiết lập người sở hữu. 10, 20, 80, 100. Hoàn tất tiến trình nhận diện người sở hữu. Hệ thống đang thiết lập cài đặt cơ bản. 10, 20, 80, 100. Thiết lập cơ bản hoàn tất. Đang tiến hành khởi động lại hệ thống. Trong đầu Nguyên Vũ Khánh liên tục vang lên âm thanh của hệ thống, đây là do Dỗ Lộc tự dịch văn tự rồi nói cho hắn hiểu. Thời điểm màn hình lại sáng lên lần nữa, màn hình hệ thống lại hiện lên một bảng thông báo. Hệ thống đang xác nhận vị diện. Xác nhận vị diện thành công, đang phân giải dữ liệu của vị diện số 72 Việt Nam ngữ. Ngay sau đó, văn tự trên màn hình lập tức biến đổi, thay vào đó là tiếng Việt, thiết lập ngôn ngữ hoàn tất. Đang kiểm tra thông tin cơ bản, ký chủ vui lòng đợi trong 5 giây. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Thời điểm đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc, miếng thủy tinh lập tức bay về phía Ngô Anh Kiệt, sau đó màn hình xuất hiện một loạt thông tin: tên, hệ thống huyền tiên ký chủ, Ngô Anh Kiệt hình thái, cấp 1 điểm công đức, 80 điểm nghiệp chướng, 290 điểm bảo thạch. Không, Nguyên Vũ Khánh đưa mắt nhìn sang thì thấy hệ thống huyền tiên cũng có vài điểm giống với hệ thống trung cực. Tỷ như điểm công đức, điểm ác nghiệp và hình thái của hệ thống, cả hai đều giống nhau như hai giọt nước. Có điều mấy cái thuộc tính khác thì không giống lắm, tỷ như điểm bảo thạch chẳng hạn. Nhìn một màn này, Ngô Anh Kiệt không khỏi vui mừng, nhịn không được mà đưa tay nắm lấy hệ thống huyền tiên. Ngô Anh Kiệt đưa tay vuốt lên thử liền thấy phía dưới có mấy cái ứng dụng tương tự như điện thoại. Lúc này, Đỗ Tấn Hưng cũng nhịn không được mà đặt khối bảo thạch lên miếng thủy tinh. Quá trình lần này cũng tương tự như trước, Nguyên Vũ Khánh phải bỏ ra thêm một khối bảo thạch nữa mới có thể kích hoạt hệ thống. Lúc này Ngô Anh Kiệt cùng Đỗ Tấn Hưng không nói gì mà lặng lẽ nghiên cứu hệ thống của mình. Càng nghiên cứu, ánh mắt của cả đám càng thêm hưng phấn, vì trong đây có một cái ứng dụng tương tự App Store, dùng để tải phần mềm. Phần mềm bên trong có rất nhiều, tựa như không gian truyền tống, VPN hình khu vực, cửa hàng mua sắm và các chức năng khác. Có điều tất cả phần mềm này đều không hề miễn phí, muốn tải xuống thì phải có bảo thạch để trao đổi. Mà bảo thạch thu thập cũng không khó lắm, chỉ cần nhận được, rồi đem bảo thạch đặt lên màn hình hệ thống là được. Khi đó hệ thống sẽ dựa vào chất lượng và độ lớn của bảo thạch để tính toán ra điểm bảo thạch thu được. Trong lúc Ngô Anh Kiệt và Đỗ Tấn Hưng đang ngồi nghiên cứu hệ thống thì Phương Nhã Vi đã bước ra từ phòng bếp. Thấy hai đứa bạn của mình cầm miếng thủy tinh rồi vớt vớt cũng không ngạc nhiên lắm. Bản thân cô nàng cũng có một cái hệ thống, có điều thứ này tốn quá nhiều bảo thạch để kích hoạt nên tạm thời chưa dùng được. Chương 116, kích hoạt hệ thống. Chương 116, kích hoạt hệ thống. Vì vậy Nguyên Vũ Khánh mới quyết định cho đứa bạn của mình kích hoạt trước, có như vậy hắn mới có thêm đồng bạn để phát triển ở bên kia. Sau một lúc nghiên cứu hệ thống thì Ngô Anh Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Nhã Vi, hỏi: "Mày cũng có hệ thống tương tự như vậy hả Vi?" "Ừ, tao cũng có một cái, nhưng hiện tại không đủ bảo thạch để kích hoạt nên tạm thời chưa sử dụng được." Phương Nhã Vi trả lời. "Vậy là số bảo thạch này là mày để dành cho con Vi đó hả?" Đỗ Tấn Hưng nhìn sang hắn. "Đúng vậy, hiện tại tao chỉ còn 2 khối bảo thạch là hết luôn rồi." Nguyên Vũ Khánh gật đầu. "Mày nói bảo thạch này hiếm lắm mà, sao lại nhặt được hẳn 6-7 khối vậy?" Ngô Anh Kiệt tò mò hỏi. "Tao không kiếm ở trái đất, mà kiếm ở Thiên Nguyên Tinh, tài nguyên bên kia phong phú hơn bên mình nhiều lắm, may mắn một chút thì đi một lúc là nhặt được 2-3 khối rồi." Nguyên Vũ Khánh trả lời. "Thiên Nguyên Tinh? Đó là nơi nào vậy? Sao tao chưa nghe thấy lần nào vậy?" Đỗ Tấn Hưng nghi hoặc hỏi. "Tao cũng không biết Thiên Nguyên Tinh ở đâu trong vũ trụ này, có điều tao có cách tới đó để thám hiểm." Nguyên Vũ Khánh vừa nói xong thì Phương Nhã Vi liền đưa cái máy tính bảng cho hai đứa bạn xem đoạn video bên trong. Sau một lúc quan sát, Ngô Anh Kiệt cùng Đỗ Tấn Hưng không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên có thể thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Phải biết rằng thế giới hiện tại cũng chưa cho phi thuyền ra ngoài trái đất được bao xa. Hơn nữa việc tìm thấy một hành tinh có sự sống càng khó hơn rất nhiều, chí ít cho tới giờ các nhà khoa học đều chưa tìm thấy. Nhưng thằng bạn này lại khác, trong lúc người ta đang tìm kiếm thì hắn đã chạy qua thế giới khác thám hiểm khắp nơi rồi. Với lại, thông qua video trong máy tính bảng, bọn hắn thấy được bên trong có khá nhiều dị thảo. Vì sao nhìn liền biết đây là dị thảo mà không phải thảo dược bình thường? Vì dị thảo sẽ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ trong bóng tối, mà trong video thì không thiếu mấy cảnh đó nên nhìn cái liền biết. Nếu như có thể đem số dị thảo này về trái đất, nói không chừng sẽ kiếm được một khoản khá, thậm chí là có thể làm giàu trên nó. Nhưng nhìn đến cảnh tượng bên trong, hoàn cảnh này vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa dã thú cũng mạnh mẽ và to lớn đến lạ thường. Cho nên việc thám hiểm bên Thiên Nguyên Tinh vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Nguyên Vũ Khánh có siêu năng lực dịch chuyển thì đã sớm làm đồ ăn trong bụng đám dã thú kia rồi. Bất quá, Nguyên Vũ Khánh cũng không nói đến chuyện này, mà lên tiếng nhắc nhở, tụi bây xem thử cần bao nhiêu điểm công đức mới lấy được tâm pháp tu luyện. Tâm pháp tu luyện, điểm công đức. Đỗ Tấn Hưng nghi hoặc nhìn vào màn hình rồi lướt qua lướt lại để tìm hiểu. Sau một lúc thì Đỗ Tấn Hưng cũng gặp được mục tu luyện, nhấn vào thì thấy có bảng thông báo, ký chủ cần đạt đủ 3000 điểm công đức mới có thể đổi lấy tâm pháp tu luyện. Lúc này Ngô Anh Kiệt cũng lục tới mục tu luyện, mở ra cũng thấy bảng thông báo tương tự như Đỗ Tấn Hưng. Tao cần 3000 điểm công đức mới có thể lấy được tâm pháp tu luyện. Nhìn vào màn hình, Đỗ Tấn Hưng nói tiếp, mà tâm pháp tu luyện là cái gì vậy? Có giống công pháp tu luyện trong mấy bộ truyện kiếm hiệp không? Ngô Anh Kiệt cũng đưa mắt nhìn sang hắn với ánh mắt chờ mong, vì dù sao cả đám cũng không thể trở thành giác tỉnh giả. Về mặt nào đó thì tâm pháp cũng giống như công pháp vậy, có điều tâm pháp thường dùng cho tu tiên, còn công pháp thì dùng cho tu thần. Nguyên Vũ Khánh giải thích. Nghe đến đây, Ngô Anh Kiệt cùng Đỗ Tấn Hưng không khỏi giật mình, vì bọn hắn biết tu tiên đại diện cho cái gì. Nói như vậy, chẳng phải tuổi tao cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn là tu tiên. Đỗ Tấn Hưng nhịn không được lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tích lũy đủ 3000 điểm công đức là tuổi bây có thể tu tiên, về sau không cần lo bị người khác ăn hiếp nữa. Nguyên Vũ Khánh gật đầu, sau đó nói tiếp, đây cũng là một trong những chuyện tao kêu tuổi bây qua đây, về sau gán làm chuyện tốt nhiều vào, nói không chừng ngày nào đó đắc đạo thành tiên, mày liền có thể dẫn người nhà đi ngao du khắp nơi đấy. Hai đứa bây xuống nha, tao còn chưa kích hoạt được hệ thống đây này. Phương Nhã Vi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang hai đứa bạn của mình. Có gì mà ngưỡng mộ, cái hệ thống của mày cần nhiều bảo thạch như thế, nói không chừng còn lợi hại hơn cái của tụi tao đấy. Nói đến đây, Nô Anh Kiệt nhìn sang Nguyên Vũ Khánh, nghi hoặc hỏi, mày có biết điểm công đức được tính như thế nào không? Với lại ông nội của mày rốt cuộc là người như thế nào mà có được mấy thứ này vậy? Cách tính điểm công đức tao cũng không rành lắm, chỉ biết làm cho có thì số điểm nhận được rất ít, rơi vào đâu đó khoảng 0.1 đến 0.2 điểm. Ngược lại, nếu làm thành tâm, thật lòng một chút thì sẽ nhận được khoảng 0.5 đến 1 điểm. Nói đến đây, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên nhẹ thở dài, nói tiếp, về phần chuyện của ông nội thì tao không biết gì hết, tới giờ tao cũng không biết ông nội rốt cuộc là thần thánh phương nào, mọi thứ đều thần bí, làm tao không biết làm sao luôn. Tới mày mà cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào thì tụi tao chịu rồi. Mà điểm công đức được cộng khi làm việc tốt có phải quá ít không vậy? Đỗ Tấn Hưng hỏi. Cậu vậy là nhiều lắm rồi, huống hồ tụi bây làm từ thiện đâu phải chỉ giúp mỗi một người thôi đâu mà sợ. Hôm bữa tao giúp cả làng nên được cộng hơn 20 điểm công đức đây này, nếu cứ tiếp tục cái đà này, không sớm thì muộn, tao cũng đủ điểm để lấy tâm pháp tu luyện thôi. Nguyên Vũ Khánh trả lời. Hai đứa bây hên đấy, chỉ cần 3000 điểm công đức là đổi được tâm pháp tu luyện rồi, chồng tao cần đến 10000 kia kìa. Phương Nhã Vi lên tiếng làm hai đứa bạn không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã có phán đoán nhất định, thuận miệng hỏi thăm hệ thống, "Zolox, tại sao hạn mức nhận tâm pháp của ta với đám bạn lại khác nhau như vậy?" Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong đầu hắn đã có phán đoán nhất định, dù sao hắn cũng không phải người ngu ngốc. Đúng như chủ nhân nghĩ, thân phận mỗi người khác nhau nên tâm pháp tu luyện cũng khác nhau, cho nên số điểm cũng phải khác nhau. Nói đến đây, Zolox lại nói tiếp, "Với lại chủ nhân để ý thử xem, hệ thống kia xưng hô với hai người bạn của ngài là gì?" "Đó là ký chủ chứ không phải chủ nhân, cho nên ngài đã hiểu rồi chứ?" Nguyên Vũ Khánh nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tới chuyện này nữa. Trước mắt cứ cố gắng tích điểm công đức là được. Thấy mọi chuyện đã xong, Phương Nhã Vi lên tiếng nói, cũng trễ rồi, tụi bây vào ăn chung với vợ chồng tao đi. Hê hê, tao biết ngay là qua đây sẽ được ăn chùa mà. Ngô Anh Kiệt vừa nói vừa mít vai Đỗ Tấn Hưng. Ăn chùa cái đầu tụi bây, nhớ ở lại rửa chén đấy, không thì đừng mơ. Phương Nhã Vi trừng mắt. Nay thì ăn chùa này, ha ha, rửa chén vui vẻ nha mấy con chó. Nguyên Vũ Khánh cười hí hửng vì hôm nay không cần rửa chén nhiều nữa. Nhưng vừa nói xong thì hắn thấy Phương Nhã Vi đang trừng mắt nhìn mình, thế là hắn đành tự hỏi,